Tín đồ Công giáo nghĩ rằng mình phải mở rộng cái tim của mình để đón Chúa, cái thái độ đó đối với thầy thì nghĩ như thế nào?
Làm sao mở rộng được? Người nào cũng đang kẹt trong sinh hoạt eo hẹp tự vệ, làm sao mở rộng tâm? Trong lý thuyết thì rất đúng, nhưng mà phải thực hành để cho nó mở ra. Cho nên trước kia những người chưa tu về cái pháp đàn này, chưa làm soi hồn, chưa làm pháp luân, không biết cái chỗ nào rút và chỗ nào không rút. Nhắm mắt thấy nó rút đi, nó rút đi lên nó mới xây dựng. Một luồng điển từ trên bộ đầu đi ra và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, kêu bằng mở rộng ra. Cái trung tâm điển tâm mới là thật sự tâm của hành giả, mới là thật sự là cái tâm hướng thượng. Cho nên khi các bạn có thực hiện rồi, thấy những cái chuyện buồn tủi trong nội tâm, đó là sự eo hẹp của nội tâm. Cho nên chúng ta khi mà buồn tủi đó, ngồi nhắm mắt thì tập nó rút rút lần lần đi lên và nó quên luôn. Cho nên phải có một đường lối mở tâm. Còn nếu mà nói không, không có cái phương pháp để mở thì cái tu 1 triệu năm cũng vậy đó thôi.
Donc, c'est un extrait des enseignements de Maître à Paris. C'est informel, mais on avait pas mal de réunions comme ça à l'époque. Bon, Maître, qu'est-ce que ça dit? Donc, comment faire pour ouvrir son cœur? Maître a dit que tout le monde est bloqué dans les activités étroites, ils se protègent. Comment peuvent-ils ouvrir leur cœur? En théorie, c'est très juste, mais il faut pratiquer pour s'ouvrir. C'est pour ça, auparavant, les gens qui n'ont pas encore pratiqué cette méthode, qui n'ont pas encore pratiqué le soin home et la respiration, ils ne savent pas où est-ce que l'énergie tire et où est-ce que l'énergie ne tire pas. Après un temps de méditation, les gens ressentent l'énergie qui tire en fermant les yeux. L'énergie tire vers le haut et ils peuvent construire leur flux d'énergie depuis le sommet de la tête pour qu'ils s'harmonisent avec l'univers. Et ça s'appelle s'ouvrir. Le centre de l'énergie spirituel, c'est vraiment le centre du pratiquant. Et cela s'appelle le cœur qui s'élève spirituellement. C'est pour cette raison, les gens qui ont pratiqué ont bien vu les tristesses de leur conscience intérieure. Ça représente l'étroitesse du cœur. C'est pour cela, lorsque nous sommes tristes, nous fermons les yeux et on laisse l'énergie tirer vers le haut et on va oublier toutes ces tristesses. C'est pour cette raison, il faut avoir une voie pour ouvrir le cœur, la conscience. Si on ne fait que parler sans avoir une méthode pour ouvrir, même si on pratique 1 million d'années, ce sera toujours pareil. Et là, ở đây thầy nói là vấn đề mở tâm. Thì làm sao mà mở được rộng cái tâm mình? Thì cái tâm mình nó hiện giờ là nó đang sống trong cái sự sinh hoạt eo hẹp, tự vệ, không có cách nào mà mở được ha. Mình dùng lý thuyết thì không có bao giờ mở được, mà mình phải mượn một cái pháp để thực hành nên mới mở cái tâm được. Thì thầy mới chỉ cho mình biết là cái tâm chánh của mình là ở đâu. Cái tâm chánh của mình nó không phải là nó nằm ngay phàm tâm, mà mình tu rồi đó, mình phải ráng làm sao mình dời cái phàm tâm này lên cái chơn tâm, dời nó lên trung tim bồ đầu á, là lúc đó mình mới từ đó mới xây dựng được một cái luồng điển đi từ trung tim bồ đầu hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Cái này nói là trình độ cao rồi. Trình độ thấp của mình á, làm sao dời từ cái phàm tâm lên chơn tâm, mình nhiêu đó là cũng đủ mệt rồi, không có chắc gì làm nổi. Thấy không? Thành ra cái đó mới thật sự là cái tâm của mình. Thành ra những cái sự mà buồn tủi, những cái tánh tình sân si eo hẹp đó là nó nằm ở ngay phàm tâm, nằm ngay chỗ tâm tối eo hẹp, cho nên nó mới có những cái tánh tình xấu như vậy, những cái cảm nhận xấu như vậy, buồn tủi sân si rồi đó, giận hờn ghen ghét, là tất cả nó nằm ở trong cái phàm tâm. Là cái đó là cái chỗ bình thường của mọi người, tu hay không tu gì đó, mà nó cũng nằm ngay đó. Mà người nào tu cố gắng nhiều á thì từ từ nó mới dời lên được cái trung tim bồ đầu. Không phải dễ mà lên cái trung tim bồ đầu đâu, nói trên lý thuyết thì rất là dễ, nhưng mà muốn chuyển từ cái phàm tâm mà lên trung tim bồ đầu á, nó nhiều chuyện làm lắm. Mình nói thì nó rất là đơn giản ha, mượn pháp này pháp kia pháp nọ, nhưng mà mình làm hoài nó không lên là nó có nhiều lý do. Mà nếu mà mình thực hành không đúng hết những cái gì mà thầy dạy á, thì khó mà dời nó lên trung tim bồ đầu lắm. Nói vậy chứ không phải dễ đâu, là nó phải thanh lọc đủ thứ hết trơn á, trong người mình nó phải thanh lọc đủ thứ, nó phải niệm Phật đủ kiểu hết á, nó mới đưa lên nổi chứ không phải dễ. Là lên tới đó là cái chấn động nó nhẹ rồi, nghĩa là trong người mình nó bắt đầu nó an rồi, nó không còn bị động loạn nữa, nó không còn bị lôi kéo bởi ngoại cảnh nữa, thì lúc đó mình mới lên trung tim bồ đầu được. Còn mà mình bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh là không bao giờ mình lên trung tim bồ đầu được hết, nói chơi cho vui vậy thôi. Donc ici, maître a expliqué l'ouverture du cœur et l'ouverture de la conscience. Il dit que les êtres normaux comme nous, nous vivons et nous sommes bloqués dans nos activités étroites et nous nous protégeons, nous nous enfermons. Et pour ouvrir la conscience, en théorie, c'est très juste, mais il faut pratiquer pour l'ouvrir. Et c'est pas une tâche facile. C'est déjà un pratiquant de la contemplation méditative, il sait où est-ce que l'énergie tire. Ça veut dire là où l'énergie se concentre. Donc, nous savons tous maintenant que c'est le sommet de notre tête qui est notre cœur spirituel. Mais dans la vie de tous les jours, nous vivons avec notre cœur profane. Nous sommes tirés vers le bas, vers l'extérieur, donc vers le bas. Donc ça, il y a deux forces d'attraction qui nous retiennent vers le bas. C'est la force d'attraction du cœur, c'est des désirs, et sexuel, tout ça, et la force d'attraction de la terre, qui est notre corps, qui nous retiennent vers le bas. Et nous ne pouvons pas nous élever spirituellement facilement, même si le cœur profane, physiquement, il est séparé que de quelques dizaines de centimètres du sommet de la tête. Mais on n'y arrive pas à déménager ce cœur profane vers le cœur spirituel. C'est ça, c'est tout un travail d'un pratiquant spirituel. Il doit faire beaucoup de choses pour pouvoir déménager ce cœur profane vers le cœur spirituel. Ce n'est qu'une fois qu'on est au niveau du cœur spirituel 24 sur 24 qu'on pourra développer un autre flux d'énergie pour qu'il puisse s'harmoniser avec l'univers. Et là, il va s'ouvrir réellement. Et c'est une tâche difficile parce que pour que ramener l'énergie du cœur profane au sommet de la tête, nous devons le recouper, le purifier, le recouper et augmenter sa vibration pour le faire monter. Et pour pouvoir purifier notre énergie, c'est-à-dire on ne doit plus ramasser les ordures en s'orientant vers l'extérieur. Et ensuite, on va se purifier et on va éliminer progressivement les énergies impures. Et ensuite, on va le concentrer. Avec les exercices, on va le concentrer. Et avec l'invocation, on va le pousser, augmenter les vibrations pour qu'il puisse monter au sommet de la tête. Mais pour l'instant, on ne peut le faire que lorsqu'on pratique. Mais si on ne pratique pas, on est tout de suite aspiré par le monde extérieur. Donc c'est un travail difficile et ça demande un travail de perfectionnement spirituel. C'est pas que la méthode. Il faut corriger nos mauvaises habitudes, nos mauvais caractères. Et nos mauvais caractères proviennent aussi de nos mauvaises habitudes. Et si on n'arrive pas à se corriger, on a du mal à monter, même s'il y a que quelques dizaines de centimètres. Mais on ne peut pas s'ouvrir comme ça facilement.
Còn hôm trước có thể có nói là mình không cùng đi niệm hành thích gá mà mình hiểu Nam Mô A Di Đà là Phật mình vừa niệm và vừa gá hiểu, xin thầy giải thoát rất rõ là gá hiểu như thế nào.
Mình hiểu cái việc mình đang làm. Giờ tôi đi, tôi relax tay chân, tôi niệm Phật, tôi niệm họ, tôi hiểu nguyên lý Nam Mô với Phật. Nam, thập phương Nam nữa, mình nên mô chỉ là Phật vô hình. Phải hiểu cái không đó. Mình đi, mục đích mình đi là để giải tới thanh nhẹ. Chúng tôi đi trong cực nhập thể, đi chết. Nó nằm vườn xưa hơn, đi còn thanh nhẹ hơn nằm vườn. Mới là đi. Thì cái niệm Phật nó mới có ý nghĩa, nguyên lý nó trở về không. Tôi có làm cái bài niệm hành, niệm hành mà không thấy cái ý nghĩa, mà không nghe được, không bình tâm để nghe cái cử động mình đi ra sao, đi hòa hay là không, thì cái ý nghĩa nó có phát triển. Mỗi chút mỗi hành động mình phải tìm hiểu ở trong này. Cả một cái tiểu thiên đường, một cái sứ của trời cho phải tập thực. Mình phải tìm mỗi chút ở trong đời mình đi. Lớn rộng, mình thấy mỗi chút đều lớn rộng. Nguyên lý nó cao siêu lắm. Một phải, chúng ta cần sự thanh tịnh để khám phá những gì trời đã cho chúng ta. Lúc đó chúng ta mới đã đạt được cái nền tình yêu đối với chúa Phật là vậy. Chứ tin tin là tin cái gì, khám phá không được cái của mình không tin được ai hết. Cái của mình là hy hữu, mới dễ có đâu. Con người ở mặt đất này không phải dễ có, cho nên tôi nói nhân thân năng đắc pháp năng ngộ.
Donc la question, c'est demande à maître d'expliquer un peu plus sur la méthode de l'invocation quand on marche. Maître a expliqué que nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, nous marchons. Nous devons être détendus, détendre les bras, les jambes, et nous invoquons les six mots mantriques. Nous invoquons les six mots mantriques pour comprendre le principe des six mots et que nous comprenons que le Nam, c'est le sud, c'est vraiment l'endroit où il y a le feu. Mo, ça indique le monde invisible. Nous devons comprendre cette sphère du vide pour marcher. Notre but, le but de la marche, c'est de pouvoir se libérer vers le pur et le léger. Nous ne marchons pas dans la peine, péniblement. Alors, si c'est comme ça, il vaut mieux s'allonger dans son lit. Lorsque nous marchons, nous sommes encore plus purs et plus légers que lorsque nous sommes allongés dans notre lit. Ça, c'est vraiment la marche. Alors, l'invocation a tout son sens. Le principe, c'est de revenir au vide. Maître a fait une cassette d'invocation. Lorsque nous marchons et nous invoquons et que nous comprenions pas le sens et que nous ne pouvons pas écouter chacun de nos gestes, comment nous marchons, est-ce que c'est harmonieux ou non, alors nous ne pouvons pas nous développer. Pour chacun de nos actes, pour chacun, nous devons comprendre à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de ce microcosme, notre pays que Dieu nous a accordé, notre conscience. Nous devons rechercher même la toute petite chose à l'intérieur. Nous devons le rechercher. Et à l'intérieur, c'est très grand. Tout est très grand. Et ce principe est très sublime. C'est pour cette raison, nous avons besoin de la sérénité pour découvrir tout ce que Dieu nous a accordé. À ce moment-là, nous pouvons parvenir à la vénération de Dieu et des Bouddhas. Lorsque nous n'avons pas encore découvert ce que nous avons en nous, nous ne pouvons croire en personne. Ce que nous avons, c'est exceptionnel. C'est pas facile d'avoir. C'est pas facile d'avoir ce corps humain sur Terre. Et ce n'est pas facile de rencontrer un dharma. Đó, thầy đây thầy nói cái đi niệm hành. Mà cái niệm hành này nếu mà mình làm đúng á, nó không phải là cái dễ đâu. Là trước hết á, mình phải luyện cái niệm Phật trong tịnh trước. Mình ngồi một chỗ mình tập trung mà mình còn chưa niệm được. Thành ra mình đi niệm hành á, đi chơi cho vui vậy thôi, chứ nó không có đạt được cái kết quả như mà cái niệm hành này nó đưa mình đi tới đâu. À, niệm hành này nó cao lắm. Mình giờ mình thấy tưởng dễ ha, đi niệm hành gì cái đi bộ niệm Phật vậy thôi, nó không phải vậy đâu. Cái ý nghĩa nó sâu xa hơn nhiều lắm. Mà mình ngồi một chỗ mà mình chưa niệm Phật được á, thì đi cái này cũng như đi chơi cho vui thôi, chứ không có đạt được cái kết quả như cái niệm hành nó giúp cho mình đâu. Khó lắm. Thành ra đi niệm hành á, là mình phải thả lỏng hết mọi việc. Mình đi ở dưới chân mình đạp đất, nhưng mà cái đầu mình cứ nghĩ về cái cõi trên không à. Nghĩa là cái tâm thức mình nó phải nhẹ, nó mới hướng thượng được. chứ mình mà cái tâm thức mình mà nó chưa nhẹ đó là mình đi mình ở trong này nó chưa cái niệm Phật đó, là mình nghĩ chuyện đời chuyện này chuyện kia chuyện nọ không mà mình không có niệm được nhiều đó, cũng niệm vậy mà nó cứ xen tạp niệm vô hoài, ý mình khó mà hướng thượng, thành ra cái niệm hành không phải dễ hành, mình không có nghiên cứu thì mình không hiểu, mình tưởng tổ chức đi niệm hành thì cứ đi bộ vừa niệm vậy thôi, nhưng mà người ta không biết cái cách đi, thứ nhất là không biết cách đi, thứ nhì là không có hiểu cái ý nghĩa của cái niệm hành, tại vì mấy cái này thầy đâu có dạy đâu, không có dạy trong cái phương pháp công phu, cái này là học ở bên ngoài thôi, học những lúc mà thầy giảng thêm thôi mình mới học, chứ thầy không có bao giờ dạy cái cách niệm Phật trong tịnh nè, không có dạy cái niệm hành nè, mấy cái đó là mình phải tự học, mình phải tự nghiên cứu, mình phải đúc kết, mình mới hiểu cách phải làm sao, chứ tìm trong tất cả những cái phương pháp công phu không có hai cái pháp này. Thành ra muốn hiểu cái niệm hành này là mình phải nghiên cứu thêm, mình mới hiểu được cái niệm hành này cái ý nghĩa nó cao siêu cỡ nào. Thì đó thì nhiều người không biết, đi niệm hành rồi hai cái tay cái chấp lại vậy, có người bắt ấn tâm mũi, có người chấp tay làm đủ chuyện hết, mình không hiểu cái nguyên lý của nó, đi là phải tay chân phải buông thả relax như là nó cho thông thả đi rồi đó, cho cái xác này nó thông thả đi, mình vẫn bước cái chân mình ở dưới đất nhưng mà cái tâm hồn mình nó là hướng về bên trên hết, không có nghĩ chuyện đời nữa, không có niệm Phật là để hướng về cái cõi không thôi chứ không có hướng về cái cõi dưới thế gian nữa. Thành ra cái này điêu luyện dữ lắm á, mới có hiệu quả, còn nếu không mà đi chơi cho có tập thể dục vậy thôi chứ không làm gì, nhưng mà ít có ai hiểu lắm. Thì nói nếu mà mình đi trong cái cực nhọc ẻ ạch mà đi đi mà mệt mỏi ạch nằm giường sướng hơn phải không, đi là để giải tới thanh nhẹ, mình càng đi mình càng thanh nhẹ là cái tâm mình phải hướng thượng, phải niệm Phật mà phải hướng thượng dữ lắm, chứ không phải là đi vừa niệm vậy rồi nghĩ chuyện này chuyện kia tầm bậy tầm bạ, nó không có. Đi mà mình không có nghe được ở bên trong á là mình cũng không có đạt được cái gì. Thầy nói niệm hành mà không thấy cái ý nghĩa, không nghe được, không bình tâm để nghe cái cử động của mình ra sao, điều hòa hay không, là lúc đó mình tịnh rồi đó, mình mới nghe được cái cử động của mình, nghe được cái hành động của mình, cái cử động của mình đi nó có điều hòa hay không, nghĩa là phải thanh nhẹ lắm chứ nó động loạn là không bao giờ nó nghe nổi. Thành ra mỗi chút mỗi hành động của mình ở trong này mình phải hiểu, mình phải hiểu bên trong cái tiểu thiên địa của mình là khó lắm á. Thành ra chỉ có mấy người mà tu khá rồi đó, đi bên trong cái tiểu thiên địa này rồi nó mới mới làm được cái hiệu quả của cái niệm hành. Còn mình thì đi chơi niệm Phật chút chơi cho vui vậy thôi. Thì khi mà mình khám phá ra bên trong này đó, lúc đó mình mới biết kính yêu Chúa Phật. Còn mình chưa khám phá được mình á là mình không có thể tin ai được, mình nói vậy thôi chứ mình không có tin Chúa tin Phật như là mình phải tin. Donc ici, un pratiquant a demandé à maître d'expliquer sur la méthode de marche de l'invocation en marche, c'est-à-dire on marche puis on invoque en même temps. Comme vous voyez dans certaines vidéos, les pratiquants, ils marchent en file indienne et ils invoquent Namo Yedavak pendant des sessions, des séminaires. Ils font souvent ça. Mais en fait,
Mình phải nhìn dưới đó không, thôi mình đi mình thấy cái lỗ mình té là
De toute façon, on ne peut pas marcher des heures non plus. C'est quoi cet exercice où il faut marcher en regardant par terre?
on l'avait fait, non? C'était au centre à Los Angeles.
Oui, mais dans le vidéo 86, il y a un pratiquant, il a demandé à Maître, il a dit, oui, si, comment on marche doucement, on marche vite, si on marche tout doucement. Comme un vieux, tout ça, les autres l'ont dit, mais ça va pas, elle a honte. Tu vois, le maître l'a dit, il faut relax.
Oui.
faut relaxer.
Oui.
Et c'est comme si on danse, tu vois. C'est pas, on marche pour y aller porte-plainte au commissariat, tout ça, quoi. Thầy có nói con bạn đạo năm 86 ở thiền viện Quy Thức đó, có bạn đạo hỏi hỏi thầy cách mà niệm hành đó, tại chỉ nhiều khi chỉ nói chỉ đi bộ mà một bước chân đi một niệm hành, chỉ đi chậm quá thì chỉ mắc cỡ, đúng không? Thầy nói đâu mình đi nó phải thong thả giống như đi nhảy đầm vậy đó, chứ không phải là đi báo cảnh sát.
Faut marcher naturel et spontané,
Oui, mais
tranquille.
c'est chacun.
Oui, il faut être
Cha
tranquille, quoi.
chacun est développé suivant leur capacité,
Bah oui.
mỗi người tùy theo cái sự tiến hóa và hoàn cảnh của mình, chứ chứ thầy giảng là một chuyện, nhưng mình phải trải nghiệm, mình phải thí nghiệm từ cái cử động của mình đi niệm hành như thế nào thôi.
En tout cas, par expérience, pendant mes vacances, là, j'ai marché à peu près 16 000 pieds par jour. Et ça m'a fait du bien. Premièrement, j'ai perdu 2 kilos. Et deuxièmement, j'ai transpiré beaucoup. Et ça me permet d'avoir, me sentir plus léger. Et sans faire le namori, la frappe. Parce que, au Vietnam, c'est un petit peu, difficile.
Ah, tu as seulement marché alors. Moi, t'aurais pu le faire aussi à Paris.
Ce que je vais faire, ce que je vais continuer.
Ah bon, parce que tu as du poids à perdre?
Non, ça va, là, maintenant, c'est bon, j'ai trouvé mon équilibre. Mais bon, j'ai perdu un petit peu du poids, ça fait toujours du bien, et surtout le ventre.
Ouais. D'accord.
Bảo hết batterie, hein? Hết énergie, hein?
Nó bị giật cái sợi dây sạc sao mà không thấy tuột ra. Fiche pour le chargement est détaché, j'ai pas vu. Plus de batterie.
D'énergie.
Bon. Donc c'est une en fait dans les vidéocassettes où maître enseigne la méthode, il n'a jamais abordé la méthode d'invocation dans la sérénité et cette méthode d'invocation en marche. Il n'a jamais montré cette méthode dans toutes les vidéocassettes sur la méthode. Et pour tout ça, on doit apprendre à travers ces enseignements éparpillés dans les questions-réponses. Faut les regrouper pour comprendre. Et on s'est rendu compte que cette méthode, si on l'applique correctement, il faut avoir un très bon niveau. Mais ça ne nous empêche pas de le faire à notre niveau. Ça nous fait marcher un peu. Plutôt que c'est de l'activité physique. Hein. Donc même si on n'atteint pas le but recherché de cette invocation en marche, hein, on peut marcher, c'est de l'activité physique et ça fait partie de notre pratique. Il n'y a pas que seulement s'asseoir pour méditer qui fait partie de notre pratique. La marche aussi, les activités physiques aussi font partie de notre pratique spirituelle. Pourquoi les activités physiques font partie de notre activité physique spirituelle? C'est parce qu'en marchant, on fait véhiculer notre sang, donc on va faire circuler le sang correctement et l'énergie correctement dans notre organisme. Comme cela, quand on va s'asseoir pour méditer, tout est en ordre. Et comme ça, on va pouvoir méditer comme il faut. Mais si on ne le fait pas, quand on va méditer, donc il va passer un temps pour harmoniser toute cette énergie, on perd du temps. Cái đi đi bộ á, nó cũng là cái hành, tại vì nó cũng là cái hoạt động về thể xác, là nó cũng thuộc về hành, chứ không phải ngồi hành pháp mới gọi là hành. Cái này nó cũng là những cái mình cần phải hành, chứ không phải là chỉ có hành pháp không. Tại vì khi mà mình có cái hoạt động về cái thể xác thì máu huyết nó lưu thông đều, nó điều hòa rồi. Khi mà mình vô mình ngồi thiền á thì máu huyết nó đã điều hòa, mình thiền nó dễ đi tới định hơn. Còn nếu mà mình không làm á thì lúc mà mình vô ngồi thiền á thì nó cũng phải mất thời gian để cho nó điều hòa, cái máu huyết lưu thông ở trong rồi nó đi tới định, thành ra nó khó hơn. Mà donc maître a dit que c'est pour cette méthode, en fait, il faut que on marche sur terre, les pieds sur terre, mais notre conscience s'est élevée vers la sphère d'en haut. On ne pense qu'aux sphères d'en haut. Et si on ne sait pas invoquer assis dans la sérénité, on aura du mal à pratiquer correctement cet exercice. Parce que quand on marche, les gens marchent comme ça, ils invoquent, mais il y a plein d'idées parasites qui interrompent leur invocation. Ils pensent à toutes sortes de choses de la vie et ça va interrompre le flux de l'invocation Namo Yidafa. Donc, quand le flux d'invocation Namo Yidafa est interrompu, il n'est plus efficace. Donc on peut marcher, ça fait du bien de faire marcher tout le monde qui ne bouge pas assez. Et dans ce cas-là, c'est mais pour atteindre le but recherché de cette méthode, c'est très difficile.
Thì thấy bước bước dài con niệm, mà bước ngắn thì con niệm niệm khác rồi nó điều hòa, rồi tự nhiên mình cái bước cái chị nó dịu à,
đó là bước sinh mà tính từ đầu
đó, giống như bằng đầu như đầm ra người ta nghĩ là ấy tính từ những lần đầu như vậy, rồi sau đó nó đi với cái điều hòa. À, nó đúng rồi đó, nên để là nó đi đi theo điện nhà thấy đẹp lắm, không cũng người ta mà mình cũng người ta, mình đi ra như một tuổi mạo đi theo nó nhiều, bây giờ ông du dương ta cứ niệm thấy nhá, à rồi chị niệm khác nó quen rồi chị sẽ du dương trong lục trần, chị thấy không, hòa tan trong lục trần, lúc đó cái mặt chị vừa đi vừa niệm phần còn sắc ai cũng nhìn thấy, giữa đám đông người ta chỉ nhìn cặp mắt mình rồi thì mới thấy lạ rồi là chị mới tập giai đoạn đó, cố gắng bây giờ ở nhà mình dẫn mình coi lỡ điện là rồi có gì mình đi bộ mình tập tập chi tập để sử dụng các lực trần thế kia nó làm gì tụi mình không, rồi trên này cứ bắt niệm thuật ngoài dưới này tụi nó không biết thật ra bị gì đâu được, hết rồi nó đi đúng trật tự cứ điệu rồi nó sẽ hòa với đúng nhớ không, nó không có ba phát gì hết, còn gì thắc mắc nữa
Donc, c'est une autre question sur l'invocation quand on marche.
on peut pas se concentrer quand on invoque et qu'on marche parce que on n'est pas seul dans la rue, donc faut faire attention, c'est difficile de se concentrer.
Voilà, c'est pour ça qu'on cherche un endroit calme dans la forêt ou quelque chose comme ça où on peut se détendre. On ne marche pas dans la rue comme ça. On va se faire écraser.
Ouais, c'est sûr, mais il n'y a pas des forêts à tous les coins de rue non plus.
Ouais, ou bien dans un parc ou dans quelque chose, un endroit calme. On ne va pas marcher comme ça en traversant la rue. Hein.
Bah
On
oui,
va
c'est vrai.
pas, ça va pas durer longtemps. Hein. On ira à l'hôpital.
Ouais, c'est sûr. Puis dans les parcs, il y a du monde aussi, en fait. Il y a
Oui, mais tu risques pas de te faire écraser facilement, quoi.
bon. En général, je marche sur les trottoirs, hein, pas sur la rue, hein.
Ouais, y a toujours un bout d'espace vert où on peut marcher, quoi. C'est un endroit détendu, faut pas marcher dans la ville comme ça.
Bien sûr, ouais.
Ici, la personne a dit, la pratiquante a dit qu'elle a peur de marcher trop lentement. Et quand elle est chez elle, quand elle va au marché, elle ne peut pas invoquer parce qu'elle va vite. Maître a dit, quand tu marches un pas, tu invoques. Vous voyez que vous marchez, même si le pas est long, tu invoques. Même si le pas est court, tu invoques. Tu invoques jusqu'au moment où tout est régulier. Alors, tes pas seront doux. La pratiquante a dit, ça veut dire que on marche, mais on ne compte pas. Et on pense qu'au sommet de la tête. Maître a répondu, c'est comme si au début, tu apprends à danser. Et comme si tu ne danses pas bien, tu vas te heurter, te cogner la tête, tu heurtes, mais plus tard, tu vas marcher selon le rythme de la musique. Quand c'est en accord, tu vas marcher selon le rythme de la musique et ce sera très beau.
Mais ça suppose qu'on marche un certain temps aussi, sinon on est obligé de s'arrêter à chaque fois.
Oui. Donc, quand on voit que les gens marchent, c'est aussi une personne, mais pourquoi, quand elle marche, on voit que c'est harmonieux, et quand nous marchons, c'est comme une bûche. Parce que ce monsieur-là, il marche en harmonie avec la musique. Et plus tard, quand vous invoquez, quand vous avez l'habitude d'invoquer, et vous allez vous harmoniser dans la loi divine. S'harmoniser dans la loi divine, ce sont des termes très hauts. Qu'est-ce que ça veut dire s'harmoniser dans la loi divine? Vous voyez, il utilisait le mot vous, hein. Il s'adresse à cette dame et se met à la place de cette dame. Mais en fait, il est en train de parler de lui. Il a une façon spéciale d'expliquer, hein, il faut comprendre. Il faut détecter, identifier sa méthode. Donc, vous voyez, vous allez vous harmoniser dans la loi divine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir à notre niveau. S'harmoniser dans la loi divine. Et à ce moment-là, quand vous marchez et vous invoquez en même temps, votre visage brille. Tout le monde vous regarde. Et dans la foule, tout le monde vous regarde dans vos yeux. Ah, et à ce moment-là, vous voyez, c'était étrange. Ça veut dire que vous avez déjà appris à marcher dans la première étape. Vous voyez, quand il a expliqué, c'est il part de lui. Dans la foule, tout le monde le regarde. Et ça me rappelle une fois, au niveau du congrès de Hong Kong en 1999, le deuxième congrès, parce que cette année-là, il y a deux congrès. Et Maître est parti en visite avec les pratiquants. Il a visité une grande statue à Hong Kong. Et à un moment donné, il ne marche plus, il reste assis. Il reste assis sur un banc ou quelque chose comme ça. Il ferme les yeux. Et les gens, quand ils passent, ils regardent. C'est comme s'il attire les gens avec son énergie. Et à ce moment-là, Marc aussi, il s'assoit à côté de lui. Mais les gens ne regardaient pas Marc. Ils regardent que Maître. Donc ça me rappelle, ça veut dire que son énergie, il brille tellement, même si les gens ne voient pas, mais ça aspire. Donc là, il est en train de parler de lui, mais il utilise le nom de la dame. Il dit vous, mais en fait, il est en train de parler de lui. Il faut s'efforcer. Maintenant, chez nous, quand on est libre, nous tournons la langue et nous invoquons Namo Yidafor. Donc, il revient à la base. Il dit, quand on est chez nous, ça veut dire on invoque dans la sérénité d'abord. Donc là, il a dit qu'il faut revenir à la base, mais c'est une phrase qui passe naturellement. Si on ne connaît pas la méthode, on ne fait pas attention à ce qu'il dit. C'est juste en quelques mots. Quand vous êtes chez vous, quand vous êtes libre, vous tournez la langue, vous invoquez Namo Yafa. Mais là, c'est un raccourci. Il n'a pas parlé de comment pratiquer Namo Yafa. Il suppose qu'on connaît déjà. Et puis ensuite seulement, quand on a l'occasion de marcher, nous nous entraînons. Nous nous entraînons. C'est pas facile. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner pour quoi faire? Il faut s'entraîner pour que les entités et le corps astral y fassent comme le responsable, le patron, c'est l'âme. Parce que nous invoquons, mais en bas, ça veut dire les entités et les corps astral, ils ne savent pas. Ils ne savent pas invoquer. C'est pour ça, dans la méthode qu'on a reconstituée, l'invocation dans le calme, il faut donner l'ordre pour que toutes les entités de ce microcosme invoquent avec nous. C'est ça la clé qu'on n'a pas découvert au début et qu'on a découvert que récemment, que c'est ça la clé de l'invocation. Et s'ils invoquent avec nous, nous pouvons faire beaucoup de choses. S'ils n'invoquent pas, même si on invoque des millions d'années, ça sert à rien. Alors, nous obligeons nos entités à marcher dans l'ordre. Et à force de marcher comme ça, ils vont marcher dans l'ordre, en harmonie, et ils vont s'harmoniser avec l'âme, qui est le maître. Et ils ne vont plus nous perturber. C'est ça le problème. Il nous perturbe. Là, một bước đi một niệm hành cũng như mình bước thôi coi. Mà bạn đạo nói đi chậm quá, mà sợ là đi chậm quá, tại vì ở nhà đi chợ đi lẹ quen rồi, đâu có niệm được, thì nó không có bắt buộc. Niệm thì một bước đi một niệm hành, là mình thấy một bước dài mình cũng niệm, một bước ngắn mình cũng niệm, chỉ là một bước chậm cũng niệm mà một bước nhanh cũng niệm. Cái đó là mình tập thôi. Niệm thét rồi á, nó điều hòa. Niệm thét rồi nghĩa là niệm khá rồi đó, niệm giỏi rồi đó, nó mới điều hòa được. Mới đi không có làm được cái gì đâu, tập mà. Bước chi cho nó dịu à, cái bước đi mình cho nó càng ngày nó càng dịu dàng. Nghĩa là cũng như giống như ban đầu mình đi nhảy đầm vậy, người ta nhảy đầm cho nhảy à, người ra mình nhảy đầm á, thì mình nhảy không có đúng điệu á thì nó đụng đầu, rồi sau đó nó đi theo cái điệu nhạc, thấy không, phải từ từ nó mới vô cái điệu nhạc. Cũng như một người mới học nhảy đầm nhảy đâu có đúng điệu nhạc, rồi nó sẽ nhảy động theo cái điệu nhạc thì lúc đó mới thấy đẹp. Cái nhiều người nhảy đầm đẹp là mấy người đó được điêu luyện rồi, cái gì cũng phải điêu luyện, phải không? Nhảy đầm cũng vậy, mình không biết nhảy thì mình nhảy lung tung, còn cái người ta biết nhảy thì ta nhảy theo điệu nhạc thì coi nó du dương lắm, mình nhảy như khúc củi vậy, trong khi người ta nhảy thì nó điệu nhạc, mình nhảy cứng đơ như khúc củi vậy, còn người ta nhảy nó du dương đó, thì nó mới kêu là du dương trong điệu nhạc. Mình thấy hai cái nó ăn khớp với nhau, cái điệu nhảy với cái điệu nhạc nó ăn khớp, thành ra nó du dương trong điệu nhạc. Rồi chị niệm thét nó quen rồi, chị sẽ du dương trong lục trời đó. Thấy không? Ông dùng chữ chị nhưng mà thiệt ra ông muốn nói ổng á, chứ mình làm sao được. Thay vì nói niệm như thầy niệm thét quen rồi nó sẽ du dương truyền, thì nói mình niệm thét, nhưng mà cái niệm thét của ổng là niệm như thế nào mới kêu là niệm thét, nguy hiểm lắm, mà có một chữ à, ông nói niệm thét, niệm đến nỗi như ông thầy vậy mới kêu là niệm thét, chứ không phải niệm sơ sơ kêu là niệm thét hay. Mà ra ông thầy ông dùng những cái chữ rất là ngắn nhưng mà nghe mà không hiểu là nó nguy hiểm, thành ra sẽ du dương trong lục trời, du dương trong điệu nhạc đã chưa xong mà còn du dương trong lục trời, nên biết làm sao mà du dương trong lục trời, là ông nói trình độ của ông nữa. Ông cho mình những cái trình độ của ổng để sau này mình noi theo mà không biết kiếp nào, thì bây giờ nghe hiểu vậy thôi, hòa tan trong lục trời dễ sợ không, đã du dương trong lục trời mà hòa tan trong lục trời, muốn hòa tan trong lục trời là phải biết cái lục trời nó nằm ở đâu mới hòa tan chứ, mình chưa có lên trên cao, mình chưa có làm sao mà hòa tan trong lục trời, nói toàn những cái từ cao không à, thành ra mình nghe mà mình không có mổ xẻ là thế, không thể nào mình hiểu nổi, mình tưởng nói mình không có được đâu. Thì lúc đó cái mặt chị vừa đi vừa niệm Phật nó sáng, ai cũng nhìn chị hết, giữa đám đông mà người ta chỉ nhìn vào cái mắt chị đó, mắt chị là muốn nói ổng nữa đó, ổng mới có cái đó chứ mình làm sao cái đó. Cái này làm tôi nhớ lại cái một năm ở đi đại hội Hồng Kông thứ nhì 1992, 1992 đại hội Hồng Kông thứ nhì, nó bữa đó thì đi du lịch với bạn đạo đi coi cái tượng Phật lớn ở Hồng Kông á, thì thầy không có lên, thầy ngồi dưới, thầy ngồi thầy niệm Phật, thầy niệm Phật nhưng mà thầy nhắm mắt thầy niệm Phật, thì người ta mới bu lại, người ta đi ngang, người ta dòm, người ta để ý thầy, ta cứ dòm thầy hoài à, người ta không có thấy gì, con mắt phàm thì không có thấy cái điển gì, nhưng mà họ bị hút, họ không hay. Rồi lúc đó anh Mạc, anh bạn đạo người Pháp, anh cũng ngồi kế bên, nhưng mà người ta không có dòm ảnh, người ta chỉ dòm thầy ha, tại cái điển nó hút, cái điển nó hút người ta ha. Thành ra cái khúc này thầy nói cũng vậy đó, thầy nói là người ta đi giữa đám đông thì mình ta cứ nhìn mình, nhìn mình á đó, đó ta chỉ nhìn thầy hoài á. Thì bây giờ mình rảnh mình có lưỡi ở nhà, mình rảnh, thầy nói nhà mình rảnh, mình có lưỡi niệm Phật đó, thành ra thầy dạy mình trở lại cái phương pháp căn bản á, là niệm Phật trong tịnh, nhưng mà ở đây thầy không có nói rõ, tại mình biết rồi, thành ra mình biết thầy muốn nói gì, chứ cái người mà không biết mà nghe thầy nói như đây á, không có hiểu đâu, ở nhà rảnh có lưỡi sao niệm Phật, sao mình niệm nổi, nếu mà ngồi một chỗ không có coi lưỡi niệm Phật được á, làm sao mà mình niệm Phật được. Thành ra mình nhờ mình hiểu nhiều cho nên mình đọc có mấy câu rồi mình biết thầy muốn nói gì, là mình phải tập niệm Phật trong tịnh trước, rồi lúc đó mình mới niệm Phật trong động được. Rồi có dịp mình đi bộ mình tập, thấy không? Lúc đó là mình đi tập, có dịp thì ra gì đi bộ không á, thì mình đi bộ mình tập niệm Phật luôn, để làm chi, để mình tập cho lục căn lục trần và cái vía nó làm như chủ nhân ông, hiểu không? Tại vì cái gì mình làm á, tuổi dưới nó phải làm như mình thì mới đi tới thành công. Thì ở trên này bắt nó niệm mà ở dưới tuổi nó không biết đó, cái điểm này là cái điểm mà thầy nói, nhưng mà thầy không có chỉ mình cái cách để làm ở trong cái giai đoạn này, thầy chỉ nói là mình bắt nó niệm ở dưới nó không niệm, là bây giờ đó mình niệm Phật mình biết là mình bắt vạn linh trong toàn thân phải niệm với mình thì lúc đó nó mới thành công. Còn nếu mà một mình bắt mình ở trên này niệm mà bắt cái dưới niệm đó, nó không có chịu niệm, thấy không? Bây giờ mình tập đi bộ mình bắt nó niệm đó, là cũng như là mình niệm là tụi nó phải niệm vậy đó, nhưng mà cái này đi bộ thay vì ngồi chỗ được đi bộ được hay nhiêu hay nhiêu, thét rồi nó đi đúng trật tự, đúng điệu, nó sẽ hòa với chủ nhân ông. Đó. Thét rồi á, chữ thét rồi của thầy nó phải coi chừng, thét rồi là đi tới trình độ như thầy á, nó thét rồi á là vậy á, ông dùng hai chữ à mà mình nghe mình không hiểu là nguy hiểm. Thét rồi nó đi đúng trật tự, đúng điệu rồi nó sẽ hòa với chữ nhân ông, hòa là nó không có kiếm chuyện với mình nữa mới kêu là hòa. Thấy không, khi mà nó hòa với mình nó đâu kiếm chuyện, đâu có phá mình nữa, thấy không, lúc đó nó không có phá phách gì nữa là nó đã quy nhất rồi đó. Làm giấu nhiều chuyện lắm mà mình nghe mình không hiểu, nếu mà nó hòa với mình nó là đã quy nhất rồi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rồi đó, là trình độ cao chứ đâu phải thấp. Thành ra trong cái câu trả lời này toàn những chữ cao siêu không à, chứ không phải là chuyện mình giới tới được liền đâu, mình phải tập dữ lắm mới đi tới được. Dans résumé, dans cette réponse, il a parlé des choses très élevées. Et si on ne comprend pas, on croyait qu'on peut l'atteindre tout de suite, mais non, c'est pas tout de suite.
Cho em hỏi như này anh bảo cái trường Phật ở Hồng Kông á, ok, thứ nhất là phải đi bước lên cầu thang mời một spa công nhân peut-être 1.000 pa, thì ông plus ở trong đó ở dưới cái tượng Phật á, người ta có để mấy cái hình của mấy người chết người ta cúng. Je pense que c'est pour ça que thầy không có đi lên.
Thiệt ra ông thì ông sợ, mình mới sợ nha, ông thì ông sợ do có hiển là đi kìa, ông ba de la statue, ông có là ông vénère les photos des défunts tout autour, c'est peut-être la raison pour laquelle maître il ne monte pas, en plus c'est haut. Mais j'ai dit qu'un maître, il n'a pas peur des défunts. C'est nous qui devons avons peur parce qu'ils vont s'accrocher à nous.
Oui, parce que je suis rentré là-dedans, j'ai des frissons.
T'as des frissons, c'est-à-dire ils sont accrochés déjà derrière ta nuque.
Et c'est pour ça que je tout de suite, je suis sorti et j'ai invoqué les Simons. Mais c'est récent, hein, c'était il y a 3 semaines.
Nó ám à, nó chạy theo lạnh lạnh óc hả?
Là, je sais pas, thấy nỗi óc.
À, thấy nỗi óc, vô tới đâu mà thấy nỗi óc?
Vừa vô thấy mấy cái hình đó là nỗi óc.
À, vậy là tụi nó đứng nó chực sẵn à, nó đã có mồi ngon tới, là nó bám vô.
Oui,
Donc, c'est le phénomène qu'on rencontre souvent quand on visite les lieux où il y a pas mal d'âmes errantes. Les âmes qu'on vénère dans les pagodes et tout ça, là. Il y a des photos des défunts. Il y a pas mal d'esprit. Et quand ils voient que quelqu'un qui pratique un peu, même si on n'a pas beaucoup d'énergie, il aime bien s'accrocher à nous. Et par derrière, par la nuque, et on ressent des frissons. C'est comme rien qu'il a ressenti, là.
mais
Quand il a visité.
par contre, le restaurant végétarien, c'était très
Les esprits, il a dit, ah, ça y est, il y a du miel. Mấy cái dòng
Ouais.
nó có mặt ông rồi đó, bây giờ
Mais je sais pas compris, normalement c'est dans les pagodes on vénère les défunts, mais pas en dessous du statut du Bouddha, je sais pas comment
Ouais, mais les gens, et par superstition, ils pensent qu'au pied du Bouddha, c'est meilleur. Et surtout, c'est un grand Bouddha, même si c'est une statue.
ouais, c'est énorme, c'est énorme. En tout
C'est
cas, il faut marcher.
la superstition, quoi. C'est les gens, ils aiment bien, ils pensent en mettant les photos des défunts au pied de la statue du Bouddha, ils vont suivre la voie du Bouddha. Mais c'est la superstition. Déjà, les gens dans la vie, ils sont très superstitieux parce qu'ils connaissent pas la voie d'évolution, ils connaissent pas la loi de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont.
Mais cet endroit-là devient très touristique, c'est comme Disneyland chez nous. Mais
Oui.
voilà, mais il faut prendre le périphérique, il faut monter là-haut. Par contre, c'est très très beau, c'est magnifique, le paysage est magnifique.
Oui, c'est un lieu touristique maintenant. Et partout où on visite en Asie, qu'est-ce qu'on va visiter? Les pagodes, les centres culturels, c'est tout ce qu'on voit au niveau monument. Souvent, c'est les pagodes. C'est pour ça, au Vietnam, maintenant, ils construisent des très grandes pagodes, hein, au Vietnam. Avec, c'est la rivalité pour avoir le plus grand statut, quoi.
C'est ça.
Anh Hiển
Et
đi vô trong ba gót luôn hả anh Hiển?
pagode, nó có cái pagode mà Minh Buddha, mình đứng ở ngoài mình dòm sơ sơ thôi chứ mình không có vô thẳng.
À, tưởng anh vô luôn rồi chứ.
No, tại vì bị ớn lạnh thì không dám vô nữa.
Demandé anh Hiển s'il est rentré, tu vas dans le bagot ou pas?
Mais
Il a dit il est à l'extérieur seulement.
le pagode de Minh Bouddha, c'est intéressant de voir aussi, c'est magnifique aussi. Voilà, c'est un autre endroit que le grand statue de Bouddha, c'est juste en dessous. C'est magnifique aussi, mais bon, je ne suis pas rentré jusqu'au bout,
Oui,
seulement à
mais c'est
l'extérieur.
magnifique pour les yeux normaux,
C'est
tu vois,
ça.
mais l'énergie, il faut tester, il faut
Comme un immortel, ça.
Ouais, parce que je me
Les
rappelle que dans le.
sensations, tout ça, il faut tester pour comprendre. Si les personnes qui l'ont pas testé comme un hing ne comprennent pas comment les âmes, comment les accrocher, giống như mấy người mà, giống như mình, giống như anh Hiển vậy, anh không có trải nghiệm, vậy anh đâu có biết là mấy cái dòng nó đeo theo cảm giác nó như thế nào đâu.
Mais par contre, j'ai visité un nouveau pagode qui vient d'être créé. Je n'ai pas la même sensation. Parce
Tu
qu'il y
restes
a, y a...
là.
Voilà, c'est ça. Donc,
Mais
ce n'est pas tous les pagodes. Hein. Donc, voilà.
c'est une nouvelle pagode, hein, ils sont pas au courant, ils vont venir.
Voilà, et ils n'ont pas encore l'adresse, hein, parce que ce n'est pas sur Google Maps encore. Et là, je n'ai pas la même sensation. Je suis rentré jusqu'au centre de méditation. Il y avait sans
Ben
problème.
ouais,
Mais c'était au début, c'était au Vietnam.
il faut regrouper les âmes. Hein. Il faut ramener les photos, tout ça. Il faut prier pour qu'ils viennent.
En fin de compte, c'est comme la vie terrestre. Hein. On se rassemble, on fait les manifestations et puis on réclame des choses. Hein.
Mais le problème, c'est parce qu'il y a des photos et des offrandes dans la pagode ou s'il n'y avait pas de photos et pas d'offrandes, est-ce qu'il y aurait le même problème?
Si on fait pas le kunt, le problème c'est le kunt. Quand tu fais le kunt, tu fais les autels comme ça, même si c'est pas ces personnes qui viennent, c'est les autres qui viennent en profiter. C'est pas les personnes, les défunts sur les photos qui reviennent là. Mais ce sont les autres fantômes qui en profitent. Tu comprends? C'est les autres fantômes qui en profitent. C'est pas les défunts là qui en profitent, mais les autres fantômes qui en
Oui,
profitent aussi.
d'accord, mais c'est parce qu'il y a ce support en fait.
C'est parce qu'on fait des cultes. Quand tu fais des cultes, tu fais des offrandes.
D'accord, voilà.
Quand il y a des offrandes, même si chez toi tu fais un autel, tu mets la photo. Et tu vénères quelqu'un qui est décédé, ils viennent en profiter quand même.
Oui, il y a autre chose. Sur WhatsApp, vous avez parlé un petit peu de la fête des morts, là, ou des défunts, des âmes errantes. En fin de
Kung
compte, voilà, en fin de compte, à Hong Kong, Javier disait que ça ne s'applique pas aux Français, mais à Hong Kong, comment ça s'appelle, les Anglais, ils pratiquent ça aussi à Hong Kong, parce qu'ils respectent, enfin, ils ont une culture hongkongaise, ils pratiquent ça aussi, ils font des offrandes aux âmes errantes et ils jettent aussi des gros sels, massin et du riz à l'extérieur. Mais en général, ce sont, c'est, moi j'ai vu ça parce que c'est un grand patron d'une société à Hong Kong et il fait ça. Donc voilà, donc dans chaque pays, il y a une culture différente.
Oui, mais les gens qui y résident longtemps, ils y croient, ils adhèrent.
Ouais, c'est ça. Et il y a un truc qu'ils
Kung
adhèrent pas, c'est la conduite toujours à gauche.
Kong. À Hong Kong, on mange bien.
Ne parlons pas le canard péquinois, là. Voilà, c'est
Et
extraordinaire.
les oies aussi. Tu as
Non,
mangé les oies?
non, j'ai pas mangé ni les chiens, ni les rats, non, non.
Non, mais les oies laquées, c'est une spécialité d'Hong Kong. Hein.
Ah, je ne savais pas, mais le pékinois, le canard pékinois, là, avec les galettes de maïs, là, c'était extraordinaire. Et bon, c'est.
T'aurais dû goûter les lois laquées.
Ah oui, non, non, ça, la prochaine fois, je vais revenir.
Ah
En plus, ils ont une formule pour attirer les consommateurs. Ils proposent le canard entier pour 4 personnes. Et après, le reste de la peau et la viande, ils font des plats sautés, soit au riz sauté ou des moules sautés, avec une formule de soit du vin à volonté pendant 2 heures et ou la bière à volonté pendant 2 heures, ouais, pour attirer la consommation. C'est bon.
Cái dịch Pekinois này nó cũng làm giống như bên đây, nó cũng làm nhiều món cho cái da ăn trước, cuốn ăn rồi mới các cái thịt nó xào, xào mì rồi đủ thứ.
Ủa anh còn nhớ
Nhớ
hả? Anh ăn
chưa?
trai mới.
Là cũng đã trải qua cái thời ăn mặn rồi.
Et
Là
en
cũng
plus, c'est les périodes des mooncakes, mais bonne trung thu. À Hong Kong, c'est très
bánh gì,
bon. Bánh trung
bánh
thu.
à, bánh trung thu à,
Ouais,
tới
par
mùa rồi đó,
rapport, ouais, par rapport à
có
Vietnam.
à, nó tới mùa rồi đó, ngon
Non,
ha.
à Hong Kong, non, pas du tout.
Ah, mais comment, c'est des végétariens qui parlent là?
Non,
Non, mais
mais il y a
c'est
des gâteaux végétariens, des mooncakes végétariens.
ah ouais. Aïe, 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 c'est pas vrai.
Qu'ils ont parlé canard tout à l'heure. C'est pour
On a parlé des canards et des oies laquées.
Mais
C'est
les plats végétariens, là, au Vietnam, c'est meilleur. Il n'y a rien à
ah
dire.
oui.
C'est
Ah
juste dans le
oui.
sud de la France.
Et Jacqueline, tu nói, ủa sao bạn đạo
Nói đồ
nói
ăn
ăn
mặn không?
thịt.
À, nói bạn đạo nói ăn mặn không? Cái bạn đạo nói ăn mặn không? Thành ra ai cũng có từ mặn tới cay mà. Không, có người chưa tới, có người tới rồi. Ai cũng đã nếm qua cái mùi đó. Bởi vậy thầy mới nói mình là một bộ xương với mấy ký, mấy chục kilo thịt thú là vậy á. Nhớ
Những
không?
gì mình ăn, những gì mình ăn mình vẫn giữ ở trong cái trí não mình chứ đâu bao giờ quên đâu.
Thì
Cuộc
trong
đời
thịt
của
mình
mình
á,
nó từ
à,
nhỏ tới lớn là nó đã stocky vô cái memoir rồi, không bao giờ mà quên hết trơn.
Non, maître l'a dit que chacun de nous, c'est une squelette plus quelques dizaines de kilos de viande animale. Thành ra hồi đó mình nhỏ không, mình uống sữa chút xíu, mình lớn lên á, mình ăn thịt nó càng ngày nó càng bự không. Thì nó bự ra bây giờ nó là thịt của mình, là thịt con thú làm ra chứ đâu. Bây giờ mặc dù mình ăn chay nhưng mà cái bản thân của mình là đã cấu tạo bởi thịt thú. Mà những cái dông nó vẫn còn theo mình đó, nó chưa có thả mà. Nghe không? Đâu còn đấy. On est constitué avec une squelette humaine et quelques dizaines de viande animale. Maintenant, c'est constitué, ça fait partie de nous. Et les âmes qu'on a mangées, là, ils sont toujours avec nous.
OK.
Et si on pratique bien, bon, ils vont essayer de suivre notre exemple. Si on ne pratique pas bien, ils attendent le jour de vengeance. C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, mais comme on est responsable, on assume. Il y a une chose aussi, c'est que j'ai annulé les petits déjeuners à l'hôtel pour pouvoir goûter les dim sum tous les jours. Dim
Ah
sum, dim sum. Voilà.
oui, c'est merveilleux, hein?
C'est énorme.
C'était au temple des dim sums, là.
C'est ça.
Oui, Hong Kong, c'est le meilleur endroit pour tout ce qui est repas, c'est super.
En tout cas, c'est à découvrir. Mais bon.
Oui, mais parce que Dieu, il t'avait permis
C'est
de
ça.
passer par là pour expérimenter, tu
Ouais.
vois. Mais ici, les personnes que Dieu ne permettait pas, il n'y a jamais l'occasion comme toi.
En
Những
fin de
gì mà
compte,
mình trải giống như anh Hiển trải qua vậy đó là Thượng Đế cho mình trải nghiệm để mình hiểu. Chứ không phải là ai muốn có tiền muốn đi giống như anh Hiển cũng không bao giờ mới đi được đâu.
en
Même les
fin de
gens,
compte,
ils ont tellement d'argent, ben, ils ne peuvent pas passer la même expérience qu'Anne Hiển. Hein, parce que tout ce qu'on apprend sur Terre, c'est Dieu qui le permet. Tu vois, pour nous éveiller de chaque pensée, de chaque geste à nous. Bên trên là cho mình qua những trải nghiệm đó để mình hiểu từ một ly từ tí những trải nghiệm như thế nào để mình trở về sự thanh tịnh của mình thôi, chứ không có gì hết đó.
Oui,
Còn là học hỏi không à, ăn ngon hay ăn dở cũng vậy thôi. On mange de bonnes choses ou on mange de mauvaises choses, c'est des leçons aussi, hein.
je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait ça, mais il y a une astuce qu'il faut trouver aussi, c'est parce que le voyage au Vietnam, quand je prends la compagnie, là, c'est Cathay Pacific, ils font l'escale à Hong Kong. En fin de compte, quand tu restes en escale, soit 2 heures ou 3 jours, le billet d'avion, c'est le même prix. Donc, c'est plus intéressant pendant l'escale, de rester 2 ou 3 jours pour découvrir le pays. Et tu payes seulement la bouffe et l'hôtel, mais ça vaut le coup de le faire.
Je vais raconter une petite expérience. Tu vois, comme mon fils, il est en Malaisie avec sa femme. Il a pensé passer une semaine chez nous, tu vois, au mois de septembre, le 26 août, là. Il passe une semaine. Tu vois, il prévoit l'avion. Et quand il arrive ici, elle va louer un camping-car pour partir quelques jours, tu vois, en Normandie. Mais finalement, il n'a pas pu passer parce que
Loupé l'avion.
ils ont raté l'avion parce qu'il est arrivé,
Y a un
il y
accident.
a un accident sur la route, tu vois. Ils ont parti 3 heures avant pour l'aéroport. Mais
Ils sont
là,
restés
il y a,
quatre heures et demie.
voilà, il est resté sur la route 4 heures et demie. Donc, il a raté l'avion. Ça veut dire tout l'argent pour l'avion et pour le camping-car, ben, ils ont tout
Ils ont
perdu,
tout perdu.
4 500 euros.
Voilà.
Tu vois, ça part dans la fumée. Giống như mình nói một cái trải nghiệm, không giống thằng con của mình nó muốn qua bên Pháp ở nhà mình, với lại đi mướn mướn xe đặng đi voyage, đi du ngoạn đó. Lúc mà nó ra phi trường đó, là nó chuẩn bị là ra trước 3 tiếng đồng hồ. Thấy không? Nhưng mà trong cái đường mà từ đó ra phi trường nó bị có tai nạn, thành ra cản, thành ra mất hết 1 tiếng đồng hồ, là tới là chạy máy bay đòi tiền lại nó cũng không trả luôn nữa, còn mướn camping car nó cũng không trả luôn nữa, mất rốt cuộc và cũng 4.500 won, 500 euro, chứ đâu phải không. Thành ra mình thấy mỗi cái mà bề trên cho mình đó, mình mới 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 mới, mới làm được, mà không cho mình nó không bao giờ, mà mình dù cho mình muốn cũng không bao giờ được á.
C'est vrai, c'est vrai.
Cái đó mấy cái đó là phải đóng bảo hiểm chứ, mình không có bảo hiểm nó đâu có đền cho mình.
En général, avec la carte, c'est couvert. La carte
À,
rouge.
nếu nếu mà có bảo hiểm thì đòi tiền được, chứ không có bảo hiểm ai trả.
Không, mà nhưng mà mình nhìn vậy để mình hiểu cái cuộc sống ở thế gian nó như thế nào, là hiểu về trên làm việc như thế nào. Il faut comprendre comment on vit sur terre et comment en haut il agit à travers nous, à travers aux alentours de nous, comment ça fonctionne, tu vois, pour que nous on prenne conscience.
Oui, on est d'accord. Si on mérite, on ne mérite pas que là-haut
Voilà.
nous donne. Voilà.
Ça veut dire que chaque je me rappelle une fois un maître, il avait dit, ouais, quand j'étais à Amphion, Dieu il me permettait pas, je voulais y aller à Strasbourg, tu vois. Et finalement, Dieu ne me permettait pas, ben, je vais tourner autour de centre Amphion, c'est tout. Giống như con lần thầy nói là khi mà thầy qua bên Pháp, thầy ở Amphion á, thầy muốn đi Strasbourg, nhưng mà Thượng Đế không cho, thành ra thầy chỉ đi xung quanh cái thiền viện thôi, không đi đâu hết.
Même au Vietnam aussi, quand on a voulu aller chez Vinh, c'était pareil.
Ở Việt Nam cũng vậy nữa. 2006, mà trước khi đi đại hội ở Thái Lan á, mình muốn đi lại nhà anh Vinh mà 5 lần, 5 lần đó nha, không có bao giờ mình đi tới gần 100 thước mà không bao giờ mình vô nhà anh Vinh được hết trơn. Moi, au Vietnam, là, tu vois, on voulait visiter Vinh, tu vois, et Sung. Et
On a été
cinq fois, on a
court-circuité.
court-circuité tout le temps. Et le dernier, on a passé quatre fois, et la cinquième fois, on a dit, oh, ce coup-ci, on va acheter des fruits, tu vois. Et tout ça, et on n'est pas loin de chez lui, hein, on est à peu près 100 mètres, mais on ne pourrait jamais
Allez,
y
aller
aller
avec
chez lui.
eux.
Il y a toujours court-circuit.
Non. Oui.
Alors, lúc đó là mình cái lần thứ năm á, mình nói là nhất quyết phải đi lại nhà anh Vinh.
Voilà.
Không, mình mua trái cây, mua gì mà mình 100 thước gì mà mình không đi tới được nữa. Là mình, cái đó là những cái trải nghiệm để mình hiểu cái cuộc sống mà Thượng Đế không cho mình, mình không có làm gì được hết trơn. Mình chỉ là con cờ thôi, cho mình gặp những hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ để mình học hỏi thôi chứ không gì hết á.
Bon, là sư cảnh báo.
Cái mà ông trời ông cho mình ăn được hay không ăn được đó, đó kêu bằng cái gì trong đạo á. Cái mà ông trời ông cho mình ăn hay không cho mình ăn đó, kêu bằng cái duyên gì.
Công phước
Đó.
mê mê hướng, công phước mê hướng được.
Không
C'est pas
phải.
le mérite spirituel?
Yeah, non spécial.
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire
Yeah, non spécial pour ce fait-là, un terme spirituel.
alors, c'est quoi?
Comme mieux, comme bien.
Allez,
Bien
on
à.
a un argument. Allez.
Cái đó là cái duyên hấp thụ. C'est l'opportunité d'assimiler, d'absorber, d'assimiler.
Ah,
Donc,
d'accord.
il y a des personnes, tu l'amènes des bonnes choses, mais ne peut pas manger.
Ah,
C'est parce qu'il n'a pas cette opportunité.
d'accord.
Cái duyên hấp thụ. Cái này không biết tôi có nói chưa? Hình như có nói rồi. Vì comme c'est un terme, ça passe à travers facilement.
Giờ học hỏi vậy mới hiểu thêm chứ
Anh
bảo.
nói cái duyên hấp thụ, hồi nãy anh nói pour les danseurs, dans les trucs de danse là mình cũng có cái duyên hấp thụ nếu mà mình phải refuser.
Có cái duyên hấp thụ nhưng mà mình sẽ có cái duyên hấp thụ khác, mình cái đó là nói cái duyên hấp thụ thôi. Bây giờ mình chọn con đường khác thì mình cái duyên hấp thụ mình cũng có, mà mình có cái món thanh nhẹ hơn, à, cũng hấp thụ vậy mà hấp thụ đồ thanh nhẹ hơn chứ không phải là bắt buộc mình phải hấp thụ cái đó. Nhưng mà mình hấp thụ được cái đó là tất nhiên mình cũng có cái duyên hấp thụ mình mới ăn được, đúng không? Rồi.
Chỉ có thực hành thôi chứ không phải lý thuyết. Lý thuyết tràn gian đại lại 10 đồng bạc các bạn có thể mua được rồi, nhưng mà đọc rồi đâu nó đạo đó, thì thực hành là các bạn mới gặt hái được, mới thấy rõ cái tội trạng của chính mình đã làm sai, đã gây vào.
Đợi tôi chút nha, hồi nãy không, hình như tôi quên thâu lại. Đợi chút xíu. Rồi,
Enregistrement, anh có enregistré mà.
có thâu rồi. Sợ nhiều khi dăng ra trở lại cái mình quên thâu, hồi nãy có thâu rồi cũng đỡ.
Chỉ có thực hành thôi chứ không phải lý thuyết. Lý thuyết tràn gian đại lại 10 đồng bạc các bạn có thể mua được rồi, nhưng mà đọc rồi đâu nó đạo đó, thì thực hành là các bạn mới gặt hái được, mới thấy rõ cái tội trạng của chính mình đã làm sai, đã gây bệnh hoạn cho mình mà không hay, để đổ lỗi cho người khác, đó là một điều sơ hở và không biết tự kiểm soát lấy mình. Cho nên chúng ta càng tu càng mở được rồi, chúng ta mới thấy rằng chính tôi là con người phải bỏ công khai mở tâm thức rồi chúng ta mới thấy rõ Đức Phật là bỏ công ra rừng tu, ngài mới đạt pháp. Thì bây giờ ông tệ tí mũi của chúng ta bỏ công tu, tương lai chúng ta mới đạt pháp, nhưng họ mới ảnh hưởng người khác rồi.
Donc, il n'y a que la pratique et non pas la théorie. La théorie existe en nombre. Avec 10 euros, on peut tout acheter. Mais une fois qu'on a tout lu, rien ne change. Il n'y a que la pratique. Car ce n'est qu'avec la pratique que vous pouvez récolter des résultats. Vous pouvez voir vos propres péchés, que vous avez fait vous-même des erreurs. Vous avez créé des maladies pour vous-même sans le savoir et vous rejetez la faute sur les autres. C'est une faille et vous ne savez pas vous contrôler. Plus vous pratiquez, plus vous vous ouvrez et vous voyez que vous-même, vous devez fournir beaucoup d'efforts pour ouvrir votre principe conscient. Puis, vous verrez que le Bouddha a fourni beaucoup d'efforts en allant pratiquer dans la forêt pour pouvoir réussir la voie. Aujourd'hui, les amis, les frères et sœurs pratiquants, vous avez fourni des efforts pour vous perfectionnez, dans l'avenir, vous allez réussir la voie. Ce n'est qu'ensuite que vous pouvez apporter une bonne influence aux autres. Pratiquez. Et avec le Wu-Wei, on doit pratiquer et on ne doit pas utiliser la théorie. On parle beaucoup, mais on n'arrive à rien faire. C'est inutile. Nous nuisons à nous-mêmes. Nous gaspillons le bien de Dieu. Nous nuisons à notre corps et à notre esprit. Alors nous ne devons pas le faire. Nous pratiquons et nous aurons de bons résultats. Nous allons nous harmoniser dans la joie pure et légère et nous verrons la valeur de l'aura que tout le monde possède. Alors, tout le monde pratique et apprend la voie spirituelle, s'élève spirituellement pour avoir cette organisation. À quoi ça sert d'avoir un cœur qui s'élève spirituellement? Pour pouvoir amener notre lumière pure pour qu'il puisse s'harmoniser avec la lumière pure de l'univers, pour embellir l'univers, pour faire du bien à l'univers, pour quoi faire? Pour que l'humanité bénéficie de bonnes choses. Nous pratiquons pour que l'humanité puisse pratiquer. C'est la responsabilité d'un pratiquant Wu-Wei. Wu-Wei n'a que cela. C'est pour cette raison que vous devez vous efforcer pendant ces jours-là, vous harmoniser dans la joie, dans la réunion. Đó, thì chúng ta thực hành, không có lý thuyết. Vô vi là phải thực hành. Lý thuyết thì bỏ mấy đồng bạc là mua được một đống sách về đọc. Đọc mà không làm được cái gì hết thì cũng không có đi tới đâu. Thì mình phải thực hành mình mới gặt hái được, mình mới hiểu rõ cái tội của mình mà mình làm sai, mình gây bệnh hoạn cho mình mới sửa cho mình được. Cái lỗi của mình đó là mình không biết kiểm soát mình nói mình người tu nhưng mà mình không có bao giờ kiểm soát mình hết. Đó là một cái điều sơ hở, không biết tự kiểm soát mình, cho nên càng tu được mở rồi mình thấy mình phải bỏ công dày công lắm mới khai mở tâm thức được, rồi mới thấy Đức Phật cũng đã dày công mới đắc pháp. Thì bây giờ huynh đệ tỷ muội cũng phải bỏ công thực hành, không có dùng lý thuyết nói nhiều mà không làm được cái gì vô ích, tự hại mình mà thôi. Phí của trời hại tâm thân, chúng ta thực hành có kết quả vui hòa rồi, thanh nhẹ rồi thì chúng ta mới thấy giá trị của hào quang của mọi người đều có, nhưng mà nó chưa có sáng. Hào quang ai cũng có mà chưa có đốt sáng được. Thì tất cả những người thực hành tu học, thực hành là phải tu học nha, chứ thực hành mà không có tu học thì cũng như không có làm gì. Tâm hướng thượng mới có cái tổ chức cái này, bữa đó họp ở đâu đó ở, quên rồi. Tâm thức hướng thượng để làm chi? Để đem cái thanh quang của mình hòa hợp với thanh quang của vũ trụ. Cái này nói ông thầy rồi đó, làm tốt cho vũ trụ mình làm gì có thanh quang, mình trượt khí mộ chưa giải hết mà. Làm tốt cho vũ trụ để chi? Để cho nhân loại được tốt. Ta tu cho nhân loại được tu là tu như ông thầy á, ông đắc rồi á, thì nhân loại mới được tu, là mình nè, được tu theo ông thầy nè. Đó là nhiệm vụ của người tu vô vi. Người tu vô vi như ông thầy á, mới là người tu vô vi đắc đạo, mới kêu là người tu vô vi. Có bao nhiêu đó thôi à, tu để cho người khác được tu là ông thầy ông tu đắc rồi, mình ngày nay mình mới tu theo ổng nè. Cho nên phải cố gắng thực hành trong mấy ngày vui sum họp. Donc ici, Maître dit que la théorie ne nous permet pas d'avancer. Avec 10 euros, on peut acheter plein de livres. Il n'y a que la théorie, mais on peut, si on ne pratique pas, on ne peut pas ouvrir sa conscience. On voit bien que le Bouddha a fourni beaucoup d'efforts pour réussir. Et nous aussi, aujourd'hui, nous devons fournir beaucoup d'efforts dans la pratique pour réussir. Et nous devons amener notre énergie pour qu'il s'harmonise avec l'énergie pure, la lumière pure de l'univers, pour faire du bien à l'univers. Ça, c'est part de maître. Il arrive à fusionner son énergie avec l'énergie de l'univers. Et il pratiquait pour que l'humanité puisse avoir l'occasion de pratiquer. C'est le cas de notre maître. Il a réussi la voie spirituelle. C'est pour ça qu'il nous a aidés à pratiquer comme lui. C'est la responsabilité du pratiquant vos vies, mais c'est du pratiquant vos vies qui a réussi, pas nous. Nous n'avons pas encore réussi. Il n'y a que cela. C'est pour ça que nous devons faire beaucoup d'efforts. Nghe xong cái này các bạn nói chuyện chút xíu nha, tôi vắng mặt một chút ha. Giờ đi
Thực
discuter.
hành vô vi phải thực hành, không có những lý thuyết, nói quá nhiều làm không được thì vô ích, tự hại thân mà thôi. Phí của trời hại tâm thân thì không nên làm. Chúng ta thực hành thì có kết quả tốt đẹp, vui hòa thanh nhẹ, thì chúng ta mới thấy giá trị hào quang của mọi người đều có. Thì tất cả những người có thực hành tu học tâm hướng thượng mới có tổ chức như thế này. Thì cái tâm hướng thượng đi chi? Để đem cái thanh quan của mình hòa hợp cái thanh quan của vũ trụ, làm tốt cho vũ trụ, làm tốt cho vũ trụ để chi? Để cho nhân loại loại được tốt. Ta tu cho nhân loại được tu, đó là nhiệm vụ của tu vô vi, có bị như đó không? Cho nên các bạn phải cố gắng thực hành trong mấy ngày vui hòa sớm.
Bah, il est parti avant. Vous êtes toujours là?
Anh Bảo nói anh Bảo vắng mặt, kêu bạn đạo làm đạo một chút đi. Nghe nghe những cái câu này bạn đạo nghĩ như sao?
Thì thầy khuyến khích mình là phải pratiquer, phải phải làm cái giấc mơ, thì lúc nào thầy cũng nhắc mình vậy hết. Tu disais que le maître il nous demande de pratiquer régulièrement. Ben, il a raison, mais c'est difficile, donc il faut faire des efforts. Bien. Qu'est-ce que tu en penses?
Anh hiện nói tiếng Việt luôn đi.
Et nói tiếng Việt là chưa rồi, bây giờ mới
Alors.
giờ trời đi đây.
C'est moi qui plane. Ça plane pour moi.
Et
Ouh.
c'est dimanche, hein? Anh Viên
Oui, donc
très actif, hein? Bon, vas-y.
bah, thầy kêu mình phải thực hành thì mình thực hành bao nhiêu thôi chứ bây giờ mình làm sao mà hơn cái này nữa. Mình làm từ đi từ từ thôi.
Mình đi theo cái niveau của mình, on fait selon notre niveau, mais il faut faire régulièrement pour évoluer, quoi, c'est tout. Ce que je pense, hein, c'est mon avis. Sylvain?
Oui, ici, moi, j'ai compris plutôt qu'il nous rappelle plutôt la pratique. Ça sert à rien de parler de la théorie, tu vois. C'est-à-dire parler trop, ça sert à rien. C'est plutôt, il faut mettre en pratique. C'est ça qui est le plus important.
C'est ça.
Il vaut mieux fermer sa bouche et placer les phonèmes.
Theo
Ouais.
theo mình thấy mình đóng góp tùy theo cái khả năng của mình, phải không? Cái khả năng của mình á, thay vì mình cái tư tưởng mình nghĩ xấu là mình làm ô uế cho vũ trụ, còn mình niệm Phật á, là mình nghĩ nghĩ tốt cho vũ trụ. Thành ra dù cho mình tu chưa tới đâu đâu, phải không, mà mỗi cái niệm Phật của mình đó là mình đã cống hiến cho vũ trụ rồi, chứ không phải là đơn giản giống như mình nghĩ đâu. Moi je dis que malgré nos capacités les pas tu vois très élevées, mais chacun contribuer pour l'univers, parce que chacun si il émane mauvais pensées, tu vois, en l'air comme ça veut dire te polluer l'univers. Et quand on émane Namo Ida Phap, tu vois, on comment purifier l'univers à notre capacité, hein, c'est tout.
Mình không có bao nhiêu thanh điển đâu, đừng có mơ.
Không không
Đừng
không phải là thanh điển, mỗi một cái
no,
tư tưởng, mỗi
no,
một cái tư tưởng của mình rất là quan trọng. Cho nên
no
mình
mà.
ngồi đây mà mình nghĩ
Le
xấu cho
nombre
người này, người kia, người nọ.
de mauvaises pensées qu'on émane, c'est beaucoup plus important que les bonnes pensées qu'on arrive à conserver. Il faut pas se leurrer. Il faut être réaliste et voir notre position. Mình phải coi lại cái vị trí của mình. Mình đừng có đặt mình cao quá.
Không,
Mình
không
hồi đó
phải đặt
thầy nói
cao quá,
hồi đó
nhưng mà đóng góp
hồi
cho vũ
đó
trụ. Mình tu ở đây
hồi
là
đó
để
thầy
đóng
nói
góp cho vũ
thầy nói
trụ, chứ
đó
đâu
đó
phải
thầy nói cái đó đó, nhiều nhiều người hiểu lầm cái đó đó, nhiều người hiểu lầm cái chuyện đó, đóng góp cho vũ trụ mà ông thầy ông nói các bạn không à, đó phải coi chừng.
không.
Tại vì nhiều khi mình không hiểu, mình tưởng mình đóng góp gì, mình đóng góp chưa, mình chưa xong nữa, mình đóng góp cho vũ trụ
Em
cái gì,
không phải nói là không
cái
không
tiểu
phải là
vũ
nói
trụ ở
mình có
trong
khả
này
năng
á.
đóng góp, nhưng mà mỗi một cái tư tưởng của mình đó rất là quan trọng, chứ không phải là đơn giản
Cái đó
giống như mình
quan
nghĩ
trọng cho cái tiểu vũ trụ của mình trước, nó quan trọng cho cái tiểu vũ trụ của mình trước, còn mà cái đại vũ trụ khoan nghĩ tới đã, mình cái tiểu vũ trụ mình lo chưa xong mà mình lo đóng góp cho cái đại
không.
vũ
Dạ
trụ làm
thì như
sao
bây
làm
giờ
được.
cái tiểu vũ trụ mình lo chưa xong, nhưng mà khi mà mình có một cái tư tưởng là nghĩ xấu, là cái đó là một cái, dù cho ở trong hay ở ngoài cũng vậy, những cái sự kích động phản động á nhiều khi nó nằm ở ngoài, nhưng mà khi mà mình phóng cái tư tưởng ra ngoài á là mình đã ô uế vũ trụ rồi. Cái đó là mình
À,
phải ý thức thôi, chứ chứ chứ
bây giờ
không
mình
phải là
phải
nói mình có khả năng để mình làm như vậy. Moi
bây
je
giờ
dis
mình
que
cái
nous
quan
n'avons pas capacité de comme ça, mais il faut être conscient que on va polluer comment par nos pensées, c'est tout.
mais on a pollué tous les jours.
Oui, mais si on polluait, mais on n'est pas conscient, c'est pas pareil, hein.
Ouais, conscient,
Nghĩa là mình
la
ô nhiễm như
conscience
vậy,
c'est de
nhưng mà không ý thức được
contrôler.
mình có ô nhiễm hoài như vậy thôi. Mình nói vậy thôi, nhưng mà mỗi
mình
người tùy
phải
theo trình độ của mỗi người
mình phải
hiểu theo
mình
cái
phải
định
coi
nghĩa
chừng
của mình. Ok.
đừng có ô nhiễm cái khối óc của mình, cái đó là quan trọng. Le plus important c'est notre cerveau, avant tout éviter de polluer déjà notre cerveau, c'est déjà un premier pas. Il faut avancer pas à pas, Maître, il explique, quand il explique, il nous ramène toujours vers l'univers. Mais il ne faut pas avoir cette pensée comme quoi on peut contribuer. C'est bien d'avoir des bonnes pensées. C'est jamais mauvais d'avoir de bonnes pensées. Mais il faut faire revenir à notre position, à notre niveau. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés à cause de cela. Ils pensent qu'ils ont à avoir un bon niveau pour faire plein de choses. Et finalement, ils n'arrivent à rien faire. Parce que sur la voie, pas à pas. Faut jamais penser qu'on atteint des choses. Pourquoi il y a au début on s'est trompé? Parce qu'on a mal interprété les enseignements de maître. Comme depuis tout à l'heure, on a vu combien de choses qu'il a dit et il parle que de lui. Thành ra cái nghe băng giảng của thầy ấy, nó cũng nguy hiểm là cái chỗ nếu mà mình không có phân tách kỹ ấy, mình tưởng ông nói là mình có thể làm được trong kiếp này. Chính tôi cũng vậy thôi, không phải nói gì mấy người khác mà ai cũng vậy thôi. Nếu mà mình không có nghiên cứu kỹ ấy, là mình cứ tưởng là mình có thể làm được, nhưng mà không có đâu. Ông nói cho ông cái đó là một cái gương để cho mình noi theo, chứ không phải mình làm được cái gì đâu. Cái tiểu vũ trụ ông trời ông cho mình đây nè, mình làm được cái gì, mình có xây dựng được cho mình chưa, làm sao mình
Em đâu
đóng
có
góp được?
nói là em làm được cái gì, em chỉ đóng
Không.
góp là khi mà em mà có phát ra một cái tư tưởng xấu nào á là em thấy em đã làm ô nhiễm cái vũ trụ này thôi.
Đó
Không, chứ
thì
em
cái đó
đâu có
đúng,
nói là
cái
em
đó.
có khả năng làm thế này thế kia thế nọ
Đó,
đâu.
mình đóng góp,
Moi, c'est
mình
ça,
nói
mais
mình đóng
dis
góp.
que j'ai capacité de faire ci, faire ça. Mais si j'ai conscience que si j'émane une mauvaise pensée aux alentours de moi, ben, j'en train de polluer l'univers, c'est tout.
Oui,
Je contribue
c'est une
comme ça,
prise de
c'est tout.
conscience, mais c'est une prise de conscience. Et avant tout, c'est pour nous-mêmes. Avant tout, c'est pour nous-mêmes. Quand on envoie une mauvaise pensée, c'est on sécrète de la toxine dans notre organisme. Et à la longue, ça va créer des maladies incurables. C'est ça. On pratique d'abord, premier niveau, c'est notre santé d'abord. Faut pas oublier. Là mình tu trước hết giai đoạn đầu là lo cho cái sức khỏe của mình. Khi mà mình phóng tư tưởng xấu ra đó, cái mình phải coi chừng trước, cái mình phải ý thức trước đó, là nó tạo ra cái độc tố. Cái độc tố đó lâu ngày kết tụ lại nó thành một cái bệnh nan y. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn càn khôn vũ trụ là thầy nói được, mình nói khó lắm tại vì nó cao xa quá đi. Thành ra mình lo cái tiểu vũ trụ của mình, ông trời ông cho mình cái tiểu vũ trụ là mình phải lo cho cái tiểu vũ trụ này nó đàng hoàng. Phải ý thức cái chuyện đó trước, rồi cái chuyện kia ông giảng thì ông thầy thì ông giảng cao lắm, ông giảng nhiều cái là ông giảng cho để tài liệu cho sau này thôi, chứ bây giờ mình áp dụng vô cũng khó lắm. Thành ra cái quan trọng bây giờ mình hiểu được á, mình phải coi chừng lại cái cách nghe của mình. Nhiều khi hồi trước mình cũng hiểu lầm nhiều cái lắm, mình tưởng là trong kiếp này mình có thể làm được nhưng mà không phải, ông đang nói chuyện của ông mà ông nói mình không à, nguy hiểm ở chỗ đó. Rồi.
Oui, une barre, mais à petite dose, c'est le réveil, c'est
Oui,
notre
cái
faut
đó để thức
réveiller,
tâm.
oui. Voilà,
Ông
thì
nói
à
để cho mình thức tâm. Ông
oui.
nói để cho mình thức tâm. Chứ không phải là mình nghĩ là mình có thể làm được. Thành ra dù cho ông nói cho mình thức tâm những cái gì cao xa đó, mình cũng tìm hiểu chứ đâu phải ông nói là mình bỏ qua một bên. Ông nói mình cũng phân tách để mình hiểu. Même si maître, il nous laisse des enseignements sur des choses très élevées. C'est pour nous ouvrir l'esprit. Mais il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété. Ils pensent que dans cette vie, ils peuvent faire cela. Et certains ont essayé. Et ils ont essayé de faire cela. Et finalement, ils sont tous tombés à cause de ça. Nên nó tưởng họ có thể làm được trong kiếp này. Nên nó rớt hết là tại vậy á.
Nó tại cái Nam Mô Đà Phật mình nó rất là quan trọng, tại cái câu thơ của thầy á, ở thiền viện Quy Sức là một bước chân đi một niệm hành, càn khôn vũ trụ khí càn thanh, phải không? Tâm tu hành đạo tùy duyên thức, một bước chân đi một niệm hành. Tại sao
Cái đó
thầy ra
là
cái câu đó?
đó,
bây
câu
giờ
đó
bây giờ
là
cái thầy niệm Phật á, là thầy đã bây giờ thầy đi rồi, thầy để lại cái câu thơ đó để cho mình, khi mà mỗi bước chân của mình đi á, mình niệm hành là càn khôn vũ trụ khí càn thanh.
đây
Phải không?
tại
Nếu mà
sao
mình
bây giờ cắt nghĩa câu đó nghe coi. Maintenant, on va essayer d'analyser les vers de maître. Il a laissé un poème que Roger vient de lire là. Bây giờ cắt nghĩa cái câu đó nghe thử đi.
thì mỗi một cái bước chân mình của em đi á, là em nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật, là em nghĩ là em cũng thay vì mình phát ra cái tư tưởng xấu của mình, thành ra mình phát ra cái tư tưởng tốt. Mỗi cái chấn động của mình bước chân đi là mình phát ra cái chấn động chứ. Bây giờ mình niệm Phật ở nhà để làm gì, mình cũng sẽ phát ra cái chấn động của mình. Khi mình phát ra chấn động của mình, dù cho nó rất là yếu, nhưng mà mình cũng cống hiến cho vũ trụ chứ. Bây giờ ở thế gian mọi người đều nghĩ đi làm nè, vợ con nè, cái này cái kia cái nọ, đâu bao giờ mà nghĩ nghĩ tốt cho vũ trụ đâu. Ăn cũng ăn muốn ăn ngon nè, đâu có nghĩ sự hy sinh của mấy con thú đâu, đúng không? Còn là nghĩ cho quyền lợi của mình không, mà đâu có nghĩ cho cộng đồng chung đâu. Moi je dis la plupart qu'on vit sur terre, on pense qu'à soi-même, tu vois, on veut enrichir, c'est pour nous-mêmes, on pense pas aux alentours, on pense pas ce qui se passe aux alentours, on est égoïste dans la vie quoi.
Bây giờ trở lại một bước chân đi, một niệm hành. Một bước chân đi là hiểu rồi không? Một niệm hành, thế nào gọi là một niệm hành? Bon maître a dit que chaque pas, il y a une invocation dans la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Hiểu được câu đó là mới dám nói. Còn mình chưa hiểu cái đó là mình tưởng mình là một bước chân đi, một niệm hành đó là sai rồi.
Em nghĩ theo trình độ hiểu biết của em thôi.
Không
chứ
phải
em
bây
muốn
giờ,
nói là em nghĩ
không
mình
phải,
là đúng không?
Không phải, mình phải tìm hiểu tại sao thầy viết vậy, mà thầy viết cái đó là cho ai? Cái vấn đề là nó như vậy. Thấy không? Còn mình hồi nãy thầy nói rõ ràng là mình tập tành để cho lục căn lục trần ở trong này nó làm theo mình. Còn thầy biết một bước chân đi, một niệm hành là ông nói ổng đó, chứ không phải nói mình. Ông niệm được, ông hành được cái đó. Còn mình á, là mình tập tành. Donc il faut différencier entre ce que Maître a écrit dans son poème et ce qu'il nous conseille de faire. Cette pratique, il a bien expliqué tout à l'heure que nous, on s'entraîne. On s'entraîne, ça veut dire une fois qu'on s'est entraîné dans le calme, après, quand on va dans la rue, on marche, on s'entraîne. On s'entraîne pour quoi faire? On s'entraîne pour que nos entités et notre corps astral apprennent à invoquer avec nous. Ils apprennent seulement. C'est pas dire qu'ils vont tous invoquer avec nous. Et quand Maître, il a dit que chaque pas, c'est chaque pratique dans l'invocation, c'est lui. Il a réussi, donc quand il marche comme ça, toute sa pensée rejoigne son âme, il rejoint la sphère d'en haut. C'est pareil, c'est pour ça que j'ai dit au départ que cette pratique est très difficile à réussir. Et quand il écrit ce poème, c'est pour lui, c'est pas pour nous. Nous, ça veut dire à chaque pas, on apprend à invoquer. Mais on invoque một niệm hành của thầy là cao lắm. Chứ không phải là như mình là một bước đứng chân đi, mình tập niệm là khác, phải không? Còn một niệm hành của thầy là nó dữ dội lắm, phải nghe kỹ lại đi. Faut encore étudier davantage cette pratique pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Et có dịp thì mình sẽ nghe lại, quand on aura l'occasion, on va étudier davantage sur cet exercice. C'est très difficile. Et quand il a écrit poème, c'est toujours condensé. C'est toujours les réussites condensées dans un poème. Tại sao thầy phải làm một cái bài thơ? Cái bài thơ là nó cô đọng những cái kết quả của thầy, chứ không phải là một cái bài thơ để nó dạy mình làm đâu. Là hai cái nó khác nhau lắm.
Anh Bảo cho em hỏi làm sao mà mình biết, mình giống như nãy anh nói, một bước chân đi, một niệm hành là cho thầy, còn nếu như mình bước đi mình niệm thì
Mình tập niệm.
Nghĩa sao, em không có hiểu rõ cái nghĩa này
đó. Thành ra bây giờ một bước, hồi nãy thầy có nói mình bây giờ mình ở nhà mình niệm cho nó, mình niệm mà ở nhà rảnh thì mình niệm, thì lúc đó là mình tập niệm để gì? Để cho vạn linh ở trong này và cái vía nó niệm theo mình. Và khi mình ra ngoài á, giai đoạn đầu á, mình chỉ tập, mình tập đi và mình tập niệm, Tại vì lúc mà mình niệm, mình đi mình niệm á, mình niệm á, thế nào nó cũng bị tạp niệm. Tại vì á, lúc mà mình ngồi một chỗ rồi đó mà mình còn bị tạp niệm, làm sao mà mình đi bộ mà mình không tạp niệm? Tại đi bộ là tụi nó đâu có lục căn lục trần vạn linh, nó đâu có yên được đâu, nó phải làm việc, nó là trong động rồi đó. Khi bằng niệm trong động là lúc đó là nó, tại vì lúc mình ngồi trong tỉnh á, là tụi nó không còn gì để làm á, không cho nó làm gì hết á, không có bắt nó làm cái gì mà không cho nó làm cái gì, kêu là niệm Phật trong tịnh. Còn khi mà mình ra ngoài mình làm mình đi á, là kêu bằng niệm Phật trong động, là lúc đó tụi nó phải đi nè, nó đi nó phải coi chừng nè, nó phải coi chừng bước chỗ này bước chỗ kia nè, nó phải động nè, nó phải làm cho tay chân mình nó hoạt động nè, nó vừa động mà mình vừa bắt nó niệm Phật nữa. Thì đương nhiên nó đâu có, nếu mà mình chưa có đủ trình độ á mà niệm trong tịnh á, mình làm cái đó là mình bị tạp niệm liền. Mình không thể nào mình niệm được như là thầy niệm, niệm là toàn thân đồng ý, niệm liên tục vậy đó, cái tư tưởng nó không bao giờ bị gián đoạn cái chuyện ở dưới nữa, mà nó chỉ nhớ tới cái cõi bên trên thôi. Thành ra cái đó là một niệm hành. Còn mình là đang tập tành, mình là bị tạp niệm tùm lum, không thể nào mà mình làm được, như không có thể nào mà mình tập trung cái luồng điển mình mà hướng về cái cõi không được hết. Cái đó phải nghe thêm một hai cái cuồng băng nữa mới hiểu được. Và thầy nói lúc đó là cái toàn cái tư tưởng của mình là ở trên mình đi đó, nhưng mà cái tư tưởng của mình, cái tâm của mình nó đã ở trên rồi. Nói cái đó là muốn nói mấy người mà đã xuất lên được rồi đó, họ mới làm cái đó được. Thành ra một bước chân đi ở dưới đất nhưng mà một niệm hành ở bên trên, chỉ nhớ tới nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ở bên trên thôi, còn mình là bị tạp niệm tùm lum hết trơn á.
Dạ, cảm ơn anh nha.
Donc la question que Caroline a posée, comment faire la différence entre nous quand on marche et on invoque, et la différence entre le poème que Maître a écrit, que c'est chaque pas, c'est chaque pratique dans l'invocation. J'ai dit que il y a deux choses. La première chose, comme Maître a rappelé tout à l'heure, c'est la pratique de l'invocation dans le calme. C'est-à-dire, à ce moment-là, on s'assoit, on ne fait plus rien. On n'oblige pas nos entités, notre Kāsan, à faire quoi que ce soit sur Terre. C'est on leur laisse vraiment libre et on leur demande seulement de s'occuper de l'invocation pour qu'ils puissent tous se concentrer à s'entraîner à invoquer. Mais malgré cela, ils nous perturbent. Parce que déjà dans l'environnement, on nous a demandé de choisir un endroit calme. C'est pour éviter qu'il soit perturbé par les choses extérieures. On nous demande de choisir un endroit calme. On nous demande de fermer les volets pour rester dans l'obscurité, pour qu'il n'y ait pas d'excitation lumineuse d'extérieur. Et on nous demande de choisir un moment de la journée où on n'est pas sollicité, pour qu'on ne soit pas occupé. Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'ils puissent se concentrer uniquement dans l'invocation et pour qu'ils puissent nous suivre. Et malgré cela, ils ont du mal, parce qu'au début, c'est pas facile. Donc on invoque quelques mots et tout de suite, ils nous suggèrent de faire ceci, suggèrent de faire cela. Que des choses terrestres. Et ça interrompt notre invocation. Elle est tout de suite interrompue. Et quand l'invocation n'est pas continue, elle n'est pas efficace. C'est pour ça, Maître, au début, nous conseille de faire 3 minutes, 5 minutes, pas plus. Et voir s'il arrive à le faire. Et on augmente avec parcimonie. C'est-à-dire, petit à petit, on augmente d'une minute. De temps en temps, après quelques semaines, quelques mois, on augmente seulement 1 minute, pas plus. C'est ça l'entraînement. Donc c'est déjà difficile. Donc quand on va marcher, Maître nous dit, essayez d'invoquer. Pourquoi faire? C'est juste pour entraîner nos entités et notre corps astral à invoquer avec nous. Il nous demande pas plus. Hein. Nous demande pas plus. C'est juste pour l'entraînement. Dit que ça, c'est pour s'entraîner. Mais c'est pas évident. Et lui, quand il dit que chaque pas, chaque invocation, chaque Invocation dans la pratique, c'est lui, il a déjà quitté le corps par l'âme. Quand il marche, ça veut dire que le corps astral, il marche sur terre, mais son âme est déjà là-haut. Il pense, il s'harmonise avec le principe Namo Yafa, dans le monde du vide d'en haut. Il faut écouter d'autres enseignements pour voir le niveau dont il parlait. Et quand il fait un poème, c'est toujours condensé. C'est pas pour nous montrer, pour nous expliquer quelque chose de bas. Vous avez l'habitude d'étudier les poèmes de maître chaque semaine. À chaque fois, il parle de ses expériences dans le monde d'en haut. C'est pour ça qu'on a du mal à suivre, on a du mal à comprendre. On peut essayer de comprendre un peu, mais la profondeur de tout ce qu'il a dit, il faut réussir comme lui pour comprendre. Rồi, nãy mình đang nghe cái số 4 phải không? Số 5 chứ. Maître a dit, l'éveil total, c'est encore différent. La forme dans le monde d'en haut, le corps à l'extérieur du corps, et on ne se voit plus. C'est-à-dire, là, il parle de quitter le corps par l'âme. Quand l'âme quitte à travers l'embryon mystique, il a des membres. Il a une forme, mais beaucoup plus petite. Et cette forme voyage dans le monde d'en haut. Et ce qu'il appelle le corps en dehors du corps. C'est ce corps d'énergie qui voyage. Il est en dehors de ce corps physique et qui voyage. Et il ne se voit plus. Et il doit continuer à pratiquer. Et à ce moment-là, il va se présenter. Il va découvrir l'univers. Avec son esprit d'égalité et d'harmonie. Tous les trois sphères sont égales, sont en harmonie. Et lui, non. Au début, il pense qu'il est plus élevé. Il pense qu'il est plus doué. C'est parce qu'il manque d'esprit d'harmonie. Pourquoi? Parce qu'il est perturbé. Et maintenant, il est éveillé et il voit bien le principe conscient de l'harmonie. Il n'est plus bloqué. C'est pour ça que vous apprenez dans l'école de l'univers. Vous êtes l'étudiant de l'univers. Vous êtes en train d'inspirer ce souffle et vous ne savez pas d'où vient ce souffle. Il appartient au ciel moyen ou à la sphère inférieure ou à la sphère supérieure. Vous n'êtes pas encore lucide et plus vous pratiquez, plus vous devenez lucide. Et vous voyez que à ce moment-là, vous ramenez le souffle depuis la sphère supérieure ou bien vous ramenez le souffle depuis la sphère inférieure. Vous pensez que vous savez que vous ramenez le souffle depuis la sphère supérieure ou de la sphère où vous ramenez le souffle depuis la sphère inférieure. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? À ce moment-là, vous êtes serein. La première phase, c'est venir vous analyser les couleurs. La deuxième phase, vous distinguez bien les odeurs, les saveurs. Vous voyez sa nature. Et à ce moment-là, vous allez diriger les utiliser dans ce microcosme, dans votre pays, dans le pays du Bouddha. Et vous allez le débloquer et vous allez retrouver votre droit de souverain. Et vous allez devenir le Bouddha Maitreya de votre microcosme. Et vous faites du bien pour parvenir à l'extrême félicité. Đó, trong này thầy nói, trong cái thức á, nó còn đi tới cái trọn thức nữa, nó khác nữa rồi. Thức á, là mình mới thức tâm, mình hiểu được chút chút. Đi tới cái trọn thức là cái gì cũng hiểu hết. Hình hài tôi ở bên trên, thân ngoại thân, tôi đâu, tôi ở đâu, thân ngoại thân ở đâu, tôi không thấy tôi. Đó. Hình hài ở bên trên là nói về cái thánh thai đó. Khi mà nó kết thánh thai rồi nó ra, nó có tay cái chân, nó có hình hài ở bên trên nhưng mà nó nhỏ hơn, tại vì ở cõi trên đó, nó phải nhỏ hơn nó mới đi đứng được. Thân ngoại thân là cái thân, nó là cái thân điển á, nó ngoài cái thân xác này là kêu thân ngoại thân, là đã xuất ra rồi đó, có cái thân ở bên ngoài, ở cõi trên đó cái thân đó là cái thánh thai đó, có tay chân nó có chút xíu à, nó nhỏ như con búp bê vậy, nó có 5 phân à, nhỏ xíu à, thì nó mới đi đứng ở cõi trên được. Thì lúc đó mình không có thấy mình nữa, thì mình phải tu nữa, rồi lúc đó mình mới trình diện, mới khám phá ra càn khôn vũ trụ là bình đẳng hòa đồng. Mình trình diện với bên trên đó, lúc đó mình ra mình nhỏ rồi mình đi lên trên mình trình diện mình đảnh lễ đó, tôi mới khám phá ra là càn khôn vũ trụ là bình đẳng hòa đồng, ba cõi đều bình đẳng hòa đồng, là tất cả nó ba cõi nhưng mà hợp lại chỉ có một thôi. Mà tôi không, hồi trước tôi tưởng là tôi cao hơn, tôi giỏi hơn, lúc đó hồi mà chưa có thấy được á, mình chưa có ra được mà mình chưa có thấy được á, thì mình tưởng mình hay hơn, mình giỏi hơn, nhưng đó là tại vì mình thiếu cái hòa đồng. Tại vì sao? Tại vì mình động. Mà bây giờ mình tỉnh rồi, mình thức rồi, đó là mình tỉnh rồi, mình không còn mê nữa, mình mới thấy rõ cái thức hòa đồng là không còn bị kẹt nữa. Cho nên các bạn học, học trong trường học của càn khôn vũ trụ là lúc đó đó, ông thầy ông học trong đại học của càn khôn vũ trụ, tại ông đi khắp càn khôn vũ trụ mà ông học hết tất cả những gì trong càn khôn vũ trụ, cho nên mới nói ông là một học viên của cả càn khôn vũ trụ chứ không phải tầm thường, là ông nói ông á. Lúc trước là mình tưởng ông nói mình mà để không phải, ông nói ông á, ông là học viên của càn khôn vũ trụ, tại ông ra ông đi hết càn khôn vũ trụ rồi, ông đang nói ông á. Thì các bạn đang hít thở cái hơi thở đó mà không biết cái hơi thở đó ở trung giới hay là hạ giới hay là thượng giới, thì cũng như mình bây giờ mình hít thở, mình đâu có biết cái hơi thở nó từ đâu, ở giới nào mình không biết, cho nên thầy mới nói là chưa có minh đâu, là mình chưa có sáng suốt, mình không có sáng suốt gì hết đó, mình không có hiểu. Thì mình càng làm thì mình càng sáng suốt hơn. Đây là từ tôi đã rút từ thượng giới xuống hay là từ hạ giới mình đem lên, mình không biết cái hơi thở đó là từ đâu, từ thượng giới mình đem xuống hay là từ hạ giới mình đem lên, mà trong đó nó có những gì. Thì lúc đó mình trở về thanh tịnh, thì cái người xuất ra vậy là thanh tịnh rồi. Cái giai đoạn thứ nhất là phân ra màu sắc, là lúc đó là phân ra màu sắc, là thấy trong này nó có ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quang á, là phân ra màu sắc. Giai đoạn thứ nhì là thấy rõ mùi vị của nó, nghĩa là ở bên trong mình nó có ngũ tạng, mỗi tạng nó có một cái vị của nó, chua cay chát đắng mặn nồng đó, một cái nó, mỗi cái nó có cái, cũng như ngọt là nó chạy vô bao tử, rồi nó có 5 cái vị đó, nó thuộc về 5 cái ngũ tạng của mình đó, mình thấy cái tánh chất của nó, chúng ta mới điều khiển sử dụng trong cái tiểu thiên địa này đó. Thì lúc đó mới sử dụng cái mộc thủy hỏa thổ, sử dụng cho màu sắc đó trong cái tiểu thiên địa, trong cái xá vệ quốc này, rồi mình mới khai thông nó ra, mình mới làm chủ quyền, thì lúc đó mới làm vị di lạc trong cái tiểu thiên địa này, thì lúc đó mình trở về làm chủ cái bản thể mình trở về là một vị Phật của cái tiểu thiên địa này, lúc đó mình là ông Phật di thiện tối lạc. Nghĩa là khi mình sáng suốt hoàn toàn, mình làm chủ lấy mình á, thì mình trở thành ông Phật Di Lạc, mình chỉ làm việc thiện thôi, thì mình mới đạt được cái tối lạc. Cái tối lạc là cái sự vui vẻ mà cao nhất á, kêu là tối lạc. Donc je reprends un peu ce que maître a expliqué. Quand on atteint l'éveil complet, c'est encore différent. Il y a plusieurs niveaux d'éveil spirituel. Donc on commence, on s'éveille un peu, on commence, on s'éveille encore un peu, et qu'on parvient à l'état de parfaite sainteté, c'est l'éveil intégral. Et à ce moment-là, il a une forme dans la sphère supérieure. Ça veut dire qu'il a quitté ce corps physique, et quand il est sorti de ce corps physique, il a un autre corps qu'on appelle le corps à l'extérieur du corps. C'est pour ça qu'il utilise souvent ce mot, le corps à l'extérieur du corps. Ça veut dire qu'il arrive à quitter ce corps physique et une fois à l'extérieur dans le monde invisible, il a un autre corps, mais c'est un corps beaucoup plus petit, formé à partir de l'embryon mystique. Et avec ce corps, il peut aller n'importe où, il va apprendre. Et il doit continuer à se perfectionner. Et à ce moment-là, il va se présenter. Il va se présenter, il va voir le Bouddha, il va se présenter et il va découvrir que cet univers est dans l'esprit d'égalité et d'harmonie. Les trois sphères sont dans l'égalité et dans l'harmonie. C'est parce que ça ne forme qu'un. C'est Dieu qui a séparé en trois sphères, mais finalement, ça ne fait qu'un. Mais lui, avant, il pensait qu'il est très élevé, il est plus élevé, il est plus doué. C'est parce qu'il manquait d'énergie, il manquait de l'harmonie, parce qu'il était encore perturbé. Maintenant, il est éveillé et il voit clairement qu'est-ce que c'est l'esprit de l'harmonie. Et il n'est plus bloqué. Parce que le Bouddha, il arrive à débloquer et à développer l'esprit d'harmonie. À ce moment-là, il dit qu'il apprend dans l'école de l'univers. Et il est l'étudiant de l'univers. Et c'est pas n'importe qui. C'est parce qu'à ce moment-là, il voyage dans tout l'univers. Et partout où il va, il apprend avec sa lucidité, formé à partir de la perte de silence et de l'embryon mystique. Donc partout où il va, il comprend tout de suite. C'est pour ça qu'il dit qu'il est l'étudiant de l'univers, parce que l'univers c'est très grand. Et partout où il va apprendre, il va comprendre par lui-même. Et nous, il dit que nous sommes pas encore lucides. Pourquoi il dit que nous sommes pas encore lucides? Nous ne savons pas l'air que nous respirons, d'où ça vient. On ne sait pas si on la ramène de la sphère supérieure ou bien on l'aspire depuis la sphère inférieure. Et il dit que la première phase, c'est d'analyser les couleurs, parce qu'en nous, on a les cinq couleurs. Et les cinq couleurs correspondent aux cinq organes. Et la deuxième phase, il arrive à voir les saveurs. C'est parce que chaque organe a une saveur différente. Et une fois qu'on a rétabli l'ordre, lorsqu'on mange quelque chose, il va le répartir tout de suite en fonction de la saveur. Il va répartir dans les cinq organes. C'est-à-dire, on a rétabli l'ordre des cinq organes. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on arrive à nous diriger et utiliser tout cela dans notre microcosme, dans notre pays, dans le pays du Bouddha, que nous allons développer et pour pouvoir retrouver le droit de souveraineté, c'est-à-dire on redevient maître de ce microcosme. Et à ce moment-là, nous devenons le Bouddha Maitreya de ce microcosme. C'est-à-dire, il va ne, comme il est lucide, il va faire que du bien. Et en faisant que du bien, il va atteindre l'extrême félicité. C'est très élevé, hein, ce qu'il nous dit là. Plus on étudie et plus on voit que tout ce qui nous raconte, c'est très élevé, mais ça sert pour ouvrir notre esprit, pour qu'on ait une connaissance plus large. Auparavant, quand j'ai écouté étudiant de l'univers, je n'avais rien compris. Et maintenant, on voit bien qu'il parle de lui, quoi. Oh. On a terminé. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses à échanger?
Non, on va réfléchir à tout ça parce que, comme tu dis, c'est élevé, donc c'est un peu loin.
Oui, mais ça permet d'ouvrir petit à petit, petit notre esprit, quoi.
Ouais.
Et plus on s'ouvre, plus on voit qu'on est petit. Plus on voit que les choses que Maître nous raconte, plus on voit qu'on est petit et qu'on doit continuer encore, et notre chemin est encore très long.
Ouais, ça, on l'a bien compris.
Oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Ouais, c'est vrai.
Et l'itinéraire est très long.
Ouais. Ok, merci
Bien.
Bao. Merci.
Allez, merci tout le monde.
Merci Bao.
Merci tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Merci
Bon dimanche.
Bao. Merci tout le
Ciao,
monde.
monsieur tout le
On
monde.
dit Bao. Ariane.
Ciao,
Oui.
Bao.
Ariane.
Ciao,
Oui.
Jacqueline.
Oui, j'ai retrouvé une photo de toi avec quelques pratiquants. Est-ce que tu veux que je te l'envoie?
Ah oui, je vais bien.
Bien. Ton email, c'est quoi? Tu es sur les amis du Vovi ou tu as un email personnel?
C'est Brument, Brument, point Ariane, arrobas orange.fr.
Orange.fr. D'accord. Merci beaucoup. Merci.
Merci Jacqueline,
Au
merci tout
revoir.
le monde.
Au revoir.
Allez,
Bon
au revoir tout le
dimanche.
monde.
Bon
Au revoir tout le
dimanche.
monde.
Au revoir tout le
Merci.
monde. Au revoir.